Alo, các vị có nghe không? Các vị có nghe? Chỉ cần bao nhiêu thế này. Hôm qua chúng ta học xong là 8 pháp có nhiều tác dụng. Hôm nay chúng ta học tiếp là 8 pháp cần phải tu tập. Ta có cần tu tập thưa đại chúng, đến cái nước non này thì chúng tôi cũng phải nói thiệt là nếu quý vị mà dốc lòng mà có những nghiên cứu kinh điển ấy, mà không có phải để mình lệ thuộc nhiều vào người khác, bất kể tăng ni, thì coi như quý vị phải phải chịu cực hơn một chút. Ví dụ như là cái đề tài mà tôi sắp giảng đây là quý vị có thể đọc thêm ở trong là cái bộ gọi là Patisamvida Magga. Cái bộ này đó là cho tới nay á thì đã có bản dịch tiếng Việt, nhưng mà chúng tôi xin nói thiệt là à, quý vị đọc thẳng vô cái bản Pali hay là bản tiếng Anh á, tiếng Đức, nó dễ hiểu hơn là đọc cái bản tiếng Việt. Là bởi vì sao? Là bởi vì á, cái bản tiếng Việt á, là mình phải bị lệ thuộc vào cái từ ngữ, mà cho phép tôi nói câu hai thứ ghét nha, là nó quái gở của dịch giả, quái gở giả. À, trong khi ở bên kia người ta rất là cẩn thận, người ta dịch cái chữ đó ra tiếng Đức, tiếng Anh ấy, thì người ta có nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng. Còn cái bên bản tiếng Việt mình cho đến bây giờ thì tôi chưa thấy cái bản dịch nào tôi bị ý cái bộ này. Thì thôi bây giờ cái chị đang nói nó mất thời gian, bây giờ các vị vào trong đó các vị tìm cho tôi cái chương này, bản tiếng gì cũng được. Còn nếu mà bí quá lụm đại bản tiếng Việt đi nha. Bản tiếng Việt. Tại sao chúng tôi không chịu giải thích mà chúng tôi phải đi một cái vòng xa như vậy? Là bởi vì cái bát chánh đạo này mà theo cách hiểu xưa giờ của Phật tử Việt Nam á, là cực kỳ có vấn đề. Có vấn đề cực kỳ. Đã. Vấn đề ở chỗ nào? Vấn đề thứ nhất á, là quý vị dở dùm tôi cái cuốn gọi là Phật học tinh hoa của Thu Giang Nguyễn Duy Cần á. Bản về bát chánh đạo thì nó là quá ẩu và cực kỳ cẩu thả, là ông không có đối chiếu, không tham khảo, không tra cứu gì hết. À, cứ là dựa vào bản, dựa vào tiếng Việt Nam thôi. Ví dụ như chánh kiến thì kiến là thấy, à, chánh tư duy nghĩa là suy nghĩ, chánh ngữ là nói, à, nói đúng, nói đàng hoàng, nói nghiêm túc, không nói tào lao. Rồi chánh nghiệp là họ cứ trai chuyển nghiệp đây, có nghĩa là công việc. Rồi cái chánh mạng ở đây là nuôi mạng chân chánh, là đại khái là chung chung như vậy nha. Nhưng mà cái định nghĩa của bát chánh đạo mà theo trong cái bộ kinh mà tôi vừa đề nghị đó, thì quý vị phải xét lại một chút nha. Việc thứ hai, chánh kiến là gì? Chánh kiến nó có nhiều cái định nghĩa. Một á, chánh kiến là trí tuệ, hiểu biết bốn đế, gọi là chánh kiến. Cái nghĩa thứ hai nữa đó là cái trí hiểu biết trong hai vấn đề sau đây cũng gọi là chánh kiến nha. Hai vấn đề sau đây là nghiệp lý, nghiệp lý nhân quả, danh sắc, qua tuệ quán. Đó, lý nhân quả là sao? Có nghĩa là trên đời này không có cái gì mà tự nhiên mà nó có nha, không có gì tự nhiên mà có, mọi thứ ở đời này do các thứ nhân duyên tác động nên. Thứ hai là có rồi phải mất, thì cái có rồi phải mất đây nó thuộc về cái lý tam tướng vô thường của vô ngã nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, bữa nay chúng ta phải mất thời giờ một chút. Cái lý nhân quả và cái lý nghiệp nó khác nhau ở chỗ nào? Cái lý nhân quả là nó bao trùm lý nghiệp báo. À, nhân quả đó thì bao trùm nghiệp báo. Nhân quả là sao? Có nghĩa là có cái nhân này thì nó sẽ tạo ra cái quả kia. À, nhớ nha, có cái nhân này thì nó tạo ra quả kia. À, nhưng mà nghiệp báo thì chỉ liên hệ tới chúng sinh thôi. Nghiệp báo thì chỉ liên hệ chúng sinh nha. Đó là nghiệp thiện, nghiệp ác. À, thì đó gọi là nghiệp báo. À, còn cái nhân quả là bao trùm. Thí dụ như hôm qua mưa lớn, con đường núi bị lở, thế là đá trên đó nó lăn, nó tuột xuống bít cái con đường đó lại, thì đây là vấn đề nhân quả nha. Còn nó có cái khía cạnh nghiệp báo trong đó hay không thì chưa chắc. Có thể là do mưa rồi bị lỡ đường, mà chính vì nó lỡ đường nó gây ra tai nạn, thì cái đó lúc đó nó có yếu tố nghiệp báo là chúng sanh nào đó do cái quả xấu đời trước mà bây giờ phải chết thảm như vậy. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên đó là trước khi mà có chúng sanh dính líu vào trong đó, nó cái vấn đề nhân quả nó rất là rộng, nó bao trùm cái trung tâm. Mình có nghe kịp không? Nhân quả có nghĩa là do có cái nhân này nó mới tạo ra cái phản ứng kia. Nhân này tạo ra phản ứng kia, có cái cause nó mới dẫn đến cái effect. Thí dụ như chư Phật thì không còn tạo nghiệp, các vị A-la-hán không còn tạo nghiệp thiện ác, nhưng mà các ngài vẫn còn nằm ở trong cái vòng nhân quả. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi các ngài đi ở trong chỗ lạnh mà y áo không đủ ấm thì các ngài vẫn có thể bị cảm mạo như thường. Rồi khi các ngài vì lòng đại bi mà phải chấp nhận một cái món ăn nào đó vốn dĩ không có tốt cho sức khỏe mà vì đại bi phải ăn, thì khi ăn như vậy đó thì coi như các vị vẫn phải bệnh như mình vậy đó nha. Đó gọi là nhân quả. Đó gọi là nhân quả. Còn nghiệp báo là sao? Nghiệp báo có nghĩa là nó cũng là nhân quả đó, nhưng mà nó có cái yếu tố chúng sinh ở đây. Có nghĩa là nó theo trong kinh mình thì có cái thuật ngữ gọi là chetana đó. Chetana. Có cái chetana nhân quả mà có cái yếu tố chetana đó, thì gọi là nghiệp nghiệp báo. Không có chetana thì chỉ là nhân quả. Viết trung rung nữa nghe kịp không ta? Cái trung rung nghe kịp cái này không? Nghiệp báo nó cũng là nhân quả nhưng nó là một phần nhỏ của nhân quả. Nhớ nha, nghiệp báo là một phần nhỏ của nhân quả. Cho nên chư Phật không có còn bị kẹt ở trong cái chuyện mà tạo nghiệp, chứ mà không có tạo nghiệp thiện ác nữa, nhưng mà chư Phật vẫn phải sống trong cái vòng nhân quả. Có nghĩa là cái cách ăn mặc sạc đó là nhân, rồi từ đó nó dẫn đến cái quả là các ngài bị cái gì đó, được cái gì đó trên trời 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 đất, mà các ngài dùng cái quạt thì cái quạt đó là nhân, và cái sự mát mẻ nó là quả. Thì ở đây nó không phải là vấn đề nghiệp báo ở đây. Còn mình sát sanh, mình bố thí, cho nên đời sau mình mới mới mới, mới chịu cái quả của sát sanh, mới hưởng được cái quả của bố thí. Cái đó mới là nghiệp báo nha. Còn cái nhân quả, hãy có cái này, có cái lực tác động thì có cái phản ứng nha. Đúng, chúng ta xài cái từ là có lực tác động thì có lực phản ứng. Cho nên nhân quả nằm ở, xin lỗi, nghiệp báo nằm trong nhân quả, nhưng nhân quả bao trùm nghiệp báo. Có nghĩa là có trường hợp nhân quả là nghiệp, có trường hợp nhân quả không phải là nghiệp là như vậy đó, nhớ nha. Rồi thì hành thì cái bát chánh đạo đi, đầu tiên là dùng gồm là chánh kiến. Chánh kiến ở đây là tùy chỗ mà hiểu, có chỗ chánh kiến được định nghĩa là cái trí nhận thức về bốn đế. Định nghĩa như vậy thì nó nhiều lắm, cho nên ở đây một trong những mà chúng mà một trong những chỗ mà chúng tôi có thể gợi ý cho quý vị đó, chúng ta nhớ bao nhiêu thì gợi ý bao nhiêu, đó là cái bài đế phân biệt. Nằm ở đâu ta? Trung bộ nha, đọc thêm cái đó giùm. thì để phân biệt chứ không thôi các vị không biết cũng giảng làm dựa vào đâu nha. Là chánh kiến, thứ nhất là tín hiệu bốn đế. Chúng ta đã định nghĩa nhiều là bốn đế nói rốt ráo là gì. Thứ nhất, biết rõ rằng mọi thứ ở đời là khổ. Thứ hai, bất cứ niềm đam mê nào cũng là đam mê trong khổ. Ba, muốn hết khổ thì phải chấm dứt đam mê. Niềm đam mê ấy biến mất lúc nào thì lúc ấy được gọi là diệt đế. Trong kinh có ghi rõ ái tận là niết bàn, là diệt đế nha, có cái câu đó. Rồi cái thứ tư, cái con đường mà dẫn đến cái sự mà chấm dứt đam mê đó được gọi là đạo đế. Mà chấm dứt một cách nào? Nói theo kiểu truyền thống, cái con đường mà dẫn đến cái sự chấm dứt đam mê đó, chấm dứt tập đế đó, đó chính là bắt chánh đạo. Nhưng mà nó cái cách nói nó còn có một cái lối hiểu khác, không phải lối hiểu mà nó còn có một cách phân tích khác, không cần phải nhắc đến con số 8 ở đây. Đó là đạo đế là gì? Đạo đế là cái con đường mà chấm dứt tập đế bằng cách nhìn kỹ khổ đế để lìa tập đế. Lìa được rồi thì chứng diệt đế. Cái con đường ấy được gọi là đạo đế. Tôi nhắc lại, đạo đế là cái con đường chấm dứt tập đế. Mà chấm dứt bằng cách nào? Chấm dứt bằng cách là nhìn kỹ cái khổ đế, nhìn kỹ khổ đế để lìa tập đế. Khi mà lìa thành công á, thì được gọi là diệt đế. Các vị xem kỹ trong cái nội dung của Tứ Niệm Xứ, xem có phải là cái hành trình mà nhìn kỹ cái khổ đế hay không. Coi kỹ được, nhất là ở đây ai còn A Tỳ Đàm thì cái này là dễ nha. Nguyên cái hành trình, cả cái hành trình, trọn vẹn cái hành trình mà tu tập Tứ Niệm Xứ chỉ là cái hành trình gọi là quan sát khổ đế thôi. Đấy, biết rõ đấy, đang thở ra, đang thở vào. Đấy, tất cả mọi sinh hoạt, mọi cảm giác trong đời sống của chúng ta đều là khổ hết nha, khổ hết. Cho nên tu Tứ Niệm Xứ là mình là quan sát hết, phải quan sát. Chỉ có cái lòng ham muốn ở trong mọi sự mới là tập đế nha. Còn ngoài cái lòng ham muốn đó ra, tất cả cái gì trên đời này cũng đều là khổ hết. Thành ra biết rõ mình đang đi, đó là khổ đó. Đang ngồi, đang nằm, biết rõ mình đang buồn vui, biết rõ rằng mình đang thở vào, đang thở ra, biết rõ mình đang có tâm thiền tâm mát, thì tất thảy đều là khổ đế hết. Cho nên toàn bộ cái hành trình mà Tứ Niệm Xứ là cái hành trình quan sát khổ đế. Mà quan sát đến một cái mức nào đó, đến một mức nào đó mà cái thấm thía này không có phải vay mượn từ kinh điển thầy bạn, mà cái thấm thía do mình gọi là tự thân mình thân chứng tệ thể nghiệm nha. Thì hành giả mới thấy rằng nhìn đâu cũng là khổ hết. Khi mà nhìn đâu cũng là khổ hết thì hành giả tuyệt nhiên không còn có cái hứng thú để mà đam mê thương thích bất cứ người nào ở trên đời này nữa. Đây tôi nói đến người có ba la mật nha. Và tôi nói là một lần nữa, khi mà mình biết rõ đó là con rắn thì dầu nó có màu gì đi nữa thì mình cũng không cách chi mà mình mê được. Mình biết đó là cái đống phân người được ngụy trang khéo léo bằng những cành hoa đẹp, thì bây giờ là không cách nào mà mình ngồi ghế bên cái đống phân được. Bởi vì biết đó là con rắn, biết đó là đống phân người, biết đó là cái trái lựu đạn, thì không cách nào mà mình có thể thích thú mà thò tay thò chân như trong đó hết nha. Ở đây cũng vậy, khi hành giả quán chiếu đến một cái mức nào đó, hành giả thấy đây là khổ, cái khổ dây vô đây là chỉ có phiền thôi. Dây dưa vô đây là chỉ có phiền thôi. Mà tôi nhắc lại những cái hình ảnh tôi dùng cực kỳ chính xác, không phải cường điệu tiếng nào. Khổ đế mà nếu mà nhìn ra tới nơi thì nó chỉ là đống phân người thôi, nó chỉ là con rắn độc, nó chỉ là cái trái lựu đạn thôi. Bởi vì bây giờ quý vị đang ngồi trong room, tôi tin chắc rằng ở đây quý vị đang ở trong tình trạng tâm sinh lý rất là ok. Sinh lý đây nghe là không có bệnh, không nhức răng, không chóng mặt, không nhức đầu, không sổ mũi, không có bị nội tạng, ngoại tạng gì hết. Rồi tâm lý nghe là quý vị tạm thời nghe lúc này không có giận, không có sợ, không có tức tối, không hờn ghen, quý vị mới ngồi ở đây nghe được. Thì chính vì cái tình trạng tâm sinh lý quý vị nó đang ổn định, cho nên quý vị nghe giảng về khổ đế quý vị khó mà hình dung lắm. Nghĩ trời ơi, cái khổ gì mà ghê vậy ta, cái khổ gì mà ông đang ví dụ như con rắn, như là đống phân người, như là trái lựu đạn. Nhưng mà thật ra nó là như vậy. Là vì sao? Là vì chỉ cần bây giờ mà quý vị tắt thở một cái, rồi quý vị lọt xuống hầm cầu, rồi quý vị mới biết cái khổ nó như thế nào. Đời đời kiếp kiếp biết chừng nào mà lên khỏi cái hầm cầu đó, biết chừng nào. mình lót về chú phi mà sanh vô trong một cái bạc mà tâm tối đen đúa đó, ha, thì coi như là tôi không tưởng tượng cái ngày nào cất đầu lên được, cứ là đói quá rồi cứ gặp chùa cào cào châu chấu sâu bọ cái gì mà bỏ vô miệng mình cứ bỏ vào thôi. Rồi quanh năm là đói không có gì ăn, lạnh không có gì mặc, bệnh thì không có thuốc men. Bởi vì cứ tưởng tượng cái cảnh đó, mà mai là thân người á nha, chứ nếu mà xuống địa ngục theo mô tả trong kinh cũng khiếp lắm. Cái người sanh địa ngục là sao, là họ có cảm giác giống như mình vừa giật mình thức dậy vậy đó, nhìn quanh nghe cái mùi tanh tưởi hôi thối và một cái nhiệt độ mấy ngàn độ nó nóng phà vô mặt, và toàn thân đau nhất là bởi vì có hàng trăm cái thằng đồng trâu mặt ngựa nó chọt nó đâm những người mình á. Mà nó hành hạ mình trong một cái chỗ nhiệt độ mấy ngàn độ nha, trong một sự nóng mấy ngàn độ, và mùi máu, mùi phân người, máu và phân người nha, và tiếng gào thét la hét của hàng triệu cái tội nhân đang hì hập trong đó. Kẻ thì bị cưa cắt tùng xẻo móc mắt mổ bụng, kẻ thì bị nhúng ở trong cái giặt dầu hả? Mà một, có những cái địa ngục Đức Phật ngài dạy là 100 năm nó mới mở cửa một lần, có nghĩa là bộ quanh năm như vậy đó, là nó chỉ có ánh lửa, ánh lửa đốt nung mình thôi, giống như mình ở trong cái lò rèn vậy đó. Rồi cứ 100 năm như vậy, cái có cái cánh cửa phía đông ấy, nó mở ra thì nguyên đám người ta thấy có ánh sáng, thấy có một chút gió lọt vô, ta mừng lắm, kéo nguyên đám chạy tới, chạy tới cánh cửa hướng đông, thì cánh cửa đóng lại, họ quay trở lại thấy cánh cửa hướng tây nó mở, có chút gió lùa vô, họ mừng lắm, họ chạy riết về bên hướng tây, họ chạy về bên hướng tây thì tới nơi là cửa nó đóng lại, và cứ như vậy đó, cứ một lâu lâu, cứ một năm như vậy là nó mở một lần như vậy, để cho giống như là cho họ xả hơi vậy đó nha. Còn tại sao kia địa ngục A Tỳ? A Tỳ là từ cái tiếng Phạn là A Quỳ Chi. A Quỳ Chi có nghĩa là không có kẻ hở, rồi cái không có gián đoạn, thì gọi là A Quỳ Chi nha, không kẻ hở, không gián đoạn là sao? Tức là chúng sanh dưới đây nó đông đến mức mà người này với người kia nó vai chạm vai, mình chạm mình, không có kẻ hở. Rồi thứ hai là không gián đoạn, ở đây có nghĩa là lửa, tất cả hình phạt ở dưới không có gián đoạn. Này, nó cháy liên tục, mình bị đâm chém liên tục, mình bị nhúng dầu liên tục, coi như là cả mình chịu cái khổ hình nào thì khổ hình nó kéo dài liên tục. Nó chỉ có gián đoạn trong một trường hợp duy nhất thôi, đó là những sự kiện đặc biệt trong đời bị chánh đẳng chánh giác nha. Có nghĩa là khi ngài đản sanh thành đạo chuyển pháp luân niết bàn thì những khi đó lửa dưới địa ngục nó mới tắt trong tích tắc thôi, không có nhiều, tức là trong thời gian mà 1.000 tỷ vũ trụ nó rung động, có thể dưới kia tạm thời nó tắt chút xíu thôi, rồi bắt đầu nó cháy lại nha. Mà các vị biết bao lâu mới có một vị chánh đẳng giác ra đời? Thế là địa ngục này được gọi là địa ngục vô gián, không kẻ hở mà cũng không có gián đoạn. Không kẻ hở là giữa người tội nhân này với tội nhân kia, còn không gián đoạn là cái hình khổ hình á, cái khổ hình nó nỗi đau hành hạ đỏ đầy, nó không gián đoạn nha. Đấy, thì có lọt trên đó rồi mình mới thấy cái khổ đế nó như thế nào. Mặc dù khổ nó có ba cả, một là sự có mặt của cái khó chịu, hai là sự vắng mặt của cái dễ chịu, ba là cái tánh lệ thuộc các điều kiện mà có mặt, thì mới gọi là ba cái khổ nha. Thì thông thường chúng sanh mà hạ căn hạ trí, người ta chỉ sợ có cái khổ một thôi, tức là chỉ sợ cái gì khó chịu thôi. Còn hai cái loại khổ sao người ta không thấy, đó là cái khổ tẻ nhạt, cái khổ hụt hẳn. Hụt hẳn là sao? Hụt hẳn có nghĩa là có được cái vui rồi nó mất. Còn khổ tẻ nhạt có nghĩa là mọi thứ ở đời này nó đều lệ thuộc vào duyên mà có, không có cái gì mà tồn tại độc lập mà lại ngẫu nhiên mà có, không phải, mọi thứ đều do duyên. Và cái gọi là thứ này loại kia cái nọ thì toàn là lắp ráp, nên trong từ điển của Phật giáo truyền thống không hề có chữ một, là bởi vì trên đời này không có cái gì gọi là một hết, tất cả đều là sự tổng hợp hết nha. Rồi cho nên hành giả ở đây thấy rõ bốn đế là gì, thấy như vậy đó, cho nên là khi mà thấy cái khổ mà đến cái mức kinh dị đó thì hành giả mới coi nó là đống phân người, coi nó là con rắn độc. Đấy, khi mà thấy như vậy rồi người ta mới không còn thích cái này cái kia nữa. Bữa tôi có dùng hình ảnh một người bị ung thư kỳ cuối, họ không còn hứng thú trong cái chuyện mà coi như quần là áo lụa ăn ngon mặc đẹp, du lịch thưởng thụ, nhìn ngắm thưởng thức, hết rồi, đã qua mùa xuân nha, đã qua mùa xuân. đã qua mùa ân ái, bầy xỉu đã sang sông. Đó là tâm trạng của hành giả đó, bầy xỉu đã sang sông nha. Cho nên là thứ nhất chánh kiến là trí về bốn đế là vậy đó, tức cái nghĩa là thấy mọi hiện hữu là khổ, và đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ, và quý vị tưởng tượng nó ngọt cỡ nào đi nữa đó, thì lát nữa ở đây, lát nữa đây nó có nghĩa là năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, bậc cao hơn. Lát nữa đây thì mình không biết đi về đâu, mà căn bản đó là đọa lạc thì coi như cái khả năng nó lớn hơn là siêu thoát nha. Thấy khổ đấy như vậy mới trừ được tập, thì cái hành trình mà thấy khổ trừ tập, cái hành trình nó được gọi là đạt đế. Cái định nghĩa thứ hai của chánh kiến là gì? Đó là cái trí nhận thức về tam tướng của năm quẩn. Có nghĩa là hành giả thấy rằng là hạnh phúc có là nhờ đau khổ vắng mặt, đau khổ có là vì hạnh phúc vắng mặt, thiện vắng mặt mới có ác, ác vắng mặt 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 mới có thiện, coi như thiện ác buồn vui nối nhau sanh diệt để mà có mặt nha. Thì hành giả thấy như vậy gọi là quán quán tam tướng trong trong năm quẩn. Thứ hai là trí nghiệp báo. Trí nghiệp báo hành giả thấy rằng ở đâu có chủ ý thì ở đó là nghiệp. Chỉ trừ ra la hán, tất cả chúng sanh cộng lại làm việc lớn bé gì đều có chủ ý hết. Cái từ Pali gọi là Chitana, còn người Việt Nam kêu là tác ý, nhưng thật ra nó sẵn ở đây tôi nói luôn nha, cái đó là gì, là nó nói tầm bậy. Bởi vì cái ma na si ca ra na mới là tác ý à, nhớ nha, nhiều người có lộn lộn. Còn cái Chitana đó à, Chitana đó là cái tâm sở tư. Là tâm sở tư, nhớ nha, tâm sở tư. Nhưng mà ở đây tôi dịch cái Manasika đó tôi dịch là cố ý, chứ còn dịch tác ý nghe nó kỳ dữ lắm, ngoài đời nó nghe họ khùng á. Manasika đó là sự cố ý, còn Chetana nó là chủ ý. Không biết người Việt Nam mình có trong rung mình có hiểu được hai chữ này không ta? Vì theo trong A Tỳ Đàm, cố ý là sao? Cố ý là tôi làm cái việc đó không phải do ngẫu nhiên, tôi cố ý tôi dùi cái lỗ đó ra thì đó gọi là cố ý, chứ không phải là ngẫu nhiên tôi tạo ra cái lỗ đó. Cái lỗ đó được tôi tạo, tôi thực hiện trong sự cố ý, trong sự chăm chú rõ ràng đó, thì đó gọi là cố ý. Còn chủ ý là gì? Chủ ý nghĩa là tôi là dùi cái lỗ đó để làm gì, mục đích tôi dùi cái lỗ đó để làm cái gì, thì cái đó gọi là chủ ý, gọi là Chetana. Còn cố ý này có nghĩa là cái lỗ đó được tôi thực hiện một cách chăm chú, nghiêm túc, chứ không phải ngẫu nhiên tình cờ mà tôi tạo ra cái lỗ đó. Các vị có nghe kịp không ta? Nhớ nha. Còn nếu thèm quá, thèm cái chữ tác ý quá, thì hãy nhớ rằng cái chữ đó là dịch từ cái chữ Manasikara. Kara là làm à, nó là dịch, mình dịch kiểu nhà quê đó. Manasik là ý, Kara là làm, làm tức là tác, cho nên Manasikara là tác ý. Mà cứ nó lộn hoài, cứ nó còn làm nó rồi qua Chitana. Chitana là tác ý, không phải. Tác ý là Manasika đó, đó là sự cố ý, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa, sẵn ở đây tôi nói quật tẹt luôn. Cái ngày mà tôi rời Việt Nam là năm một lần ngày 10, ngày 8 tháng 11 năm 98 nha, cách đây 20 năm. Mà tôi ở Việt Nam tôi làm thầy chùa đó là tôi đắp cái Isayi là ngày 18 tháng 2 năm 1980 nha. Và tôi được biết là trước đó nữa, trước đó nữa đó là đã có đông đảo chư tăng, chứ không phải có một đời của mình tu rồi Việt Nam mới có năm tông nha. Ấy vậy mà có một cái bài kinh mà bao nhiêu thế hệ cứ đọc trật lắc mà chớ ai thèm sửa, đó là cái bài kinh là bố cáo kinh Tam Bảo đó nha, bố cáo kinh Tam Bảo. Có cái câu mà đại đức Ananda nó tụng kinh ba đức tá cả đêm trọn đủ ba canh trong ba vòng thành xá vệ. Cái chữ xá vệ đó là lộn, xá vệ là xá vách thi. Còn cái thành mà ngày Anna ngày tụng kinh Bát Tá là thành Vesali nha, Vesali. Mà cứ đè nhau hết đời này qua thế hệ khác là cứ cái chỗ đó là tôi ngày đang ra đó tụng kinh Bát Tá cả đêm tụng đủ ba canh cả ba vòng thành xá vệ, mà thành sửa cái chỗ Vesali chứ sao mà xá vệ được. Mà cứ đời trước đọc sao đời sau đọc như vậy, nhớ nha. Cho nên sẵn ở đây tôi nói luôn là không phải người ta nói là gì đó đi hoài thành lối mòn xưa bài nay làm, nhưng mà mình là nói theo kiểu của cộng sản đó là kế thừa có phê phán nha, có nghĩa là mình là thừa tiếp cái di sản của tiền nhân, nhưng mà mình cũng phải xét lại trong cái di sản ấy có cái gì cần chỉnh trang sửa đổi hay không, chứ không phải là cái gì của ông nội để lại mình cũng để nguyên thì nó kỳ lắm nha. Cho nên là nói cái đó của ông nội để lại, nhưng tôi coi cái đó có cần giữ trong nhà hay không. Ví dụ ông nội để lại toàn là thúng mũng rách rưới thì cái đó chắc tôi cho nó lên đường. Ông nội để lại châu báu vàng bạc tiền của nhà đất thì tôi giữ, chứ còn mấy cái quần rách áo rách thì có lẽ tôi cũng được cách tôi tống đi nha. Nếu mà của ông nội để lại tôi cái gì tôi cũng bỏ đầu thà hết rồi. Ok. Cái ở đây thì tôi trở lại cái định nghĩa về bốn đế đó, có nghĩa là một là ở định nghĩa về chính kiến, một là cái trí về bốn đế, hai là cái trí về tâm tướng, và là cái trí trí nhân quả, hiểu rằng ở đâu có chủ ý thiện ác thì ở đó là nghiệp thiện ác, mà đã là nghiệp ác thì sao, thì cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát của quả sầu đã gieo nha. Một khi nghiệp mà mình đã có cái chủ ý thiện ác rồi thì nó đã thành nghiệp, mà nó đã thành nghiệp rồi thì tam thiên đại thiên vũ trụ ta bà thế giới không, thì không có nơi nào mà mình lốn trốn lánh được cái nghiệp. Là vì sao? Vì nó vốn dĩ nó gắn liền với mình. Không ai có thể nhảy ra khỏi cái bóng của mình hết. Nghiệp thiện nghiệp ác là những cái mà mình phải mang đi suốt cái dòng sanh tử, cho đến bao giờ mà nó đã hết còn cái sức mạnh trả nghiệp, hay là cho đến bao giờ ta chứng quả niết bàn rồi thì thôi nha. Đó, phải nhớ cái đó. Mọi chủ ý lớn bé trong lúc ta nói là mà suy tư đều để lại một cái hậu quả nhất định, nhiều hay ít, khổ hay vui, cái đó là những tính sau. Nhưng mà cứ nhớ mỗi cái khoảnh khắc mình làm việc, nói năng, suy tư mà có một tí tí chủ ý thì đấy chính là nghiệp nha. Thì với cái biết này nè, nó được gọi là chánh kiến. Mà đồng thời hành giả của hành giả người Phật tử cũng biết thêm cái này mới quan trọng. Không có ai tạo nghiệp mà chỉ có năm uẩn tạo nghiệp, chỉ có danh sắc tạo nghiệp, chứ ở đây không có một cái ông A bà B nào mà tạo nghiệp hết. Nhớ nha, hôm nay thì mình làm nghiệp này nghiệp kia, thì cái nghiệp thiện nghiệp ác đó nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai, để mai này khi mà đủ duyên thì cái tâm đầu thai đó đó nó đưa mình đi nhà tái sanh, làm thành con trâu con heo con vua bà chúa ông hoàng bà chúa gì đó. Nhưng mà cái người đó không phải là cái người đã tạo nghiệp cũ, nghiệp hồi xưa nha. Ví dụ như bây giờ tôi là Lê Văn Tèo thì tôi tạo cái nghiệp gọi là thiện nào đó, thì một kiếp nào đó ngay cái lúc tôi tạo là tôi đã kín đáo gây dựng một cái tâm đầu thai về cõi lầm rồi. Bây giờ nó nằm đâu thì khi nó chưa trổ thì mình không thể nói nó nằm ở đâu. Mình tạm ví dụ thôi, giống như cái cây xoài mà trong thời gian mà nó chưa ra trái thì mình biết cái trái nó nằm ở đâu nha. Rồi mai này khi mình đủ duyên thì tự nhiên cái trái nó xì ra thôi. Chứ bây giờ các vị đặt vấn đề, các vị hỏi gì, chứ nếu mà một năm nữa cây xoài có trái vậy thì cái trái nằm ở đâu thì tôi nghĩ cũng có lẽ cũng hơi hơi khó nha. Đấy, ở đây cũng chúng ta có thể hiểu nôm na như vậy. Thì cái hiểu này, cái hiểu nghiệp báo mà hiểu như vậy mới là hiểu chính kiến. Còn hiểu thì nghiệp báo mà kiểu ngoại đạo là sao, là tôi làm nghiệp thiện ác, mai mốt tôi là người hưởng được cái này cái kia, mai mốt tôi chết tôi đầu thai qua một kiếp khác, tôi hưởng quả lành chịu quả khổ mà đời này tôi đã gieo. Thì cái đó là hiểu nghiệp báo mà hiểu theo cái kiểu thường kiến. Còn cái hiểu thì cái hiểu kiểu Phật giáo mình đó, thì sao, là đúng có thiện có ác đúng, nhưng mà ở đây hoàn toàn vô ngã, không có thằng tèo thằng tí nào hết, mà ở đây là 12 xứ 18 giới 5 uẩn 6 căn này nè nó tạo nghiệp, thì cái nghiệp đó nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai. Thì cái tâm đầu thai đó nó khi mà nó đưa, khi mà cái tâm đầu thai đó nó xuất hiện ở đâu thì ở đó bèn có một chúng sinh, chỉ đơn giản vậy thôi, nhớ nha. Rồi chánh kiến, chánh tư duy là sao? Chánh tư duy ở đây gồm có ba, đó là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy. Ly dục tư duy có nghĩa là, này tôi nói nhanh cái này tôi đã giải thích rồi. Ly dục tư duy có nghĩa là cái suy nghĩ mà nhàm chán, lìa xa cái niềm đam mê trong dục, nhớ nha. À, ở đây tôi cũng phải nói luôn, không thích lúc không thích dục trần á chưa hẳn là ly dục. Ly dục á là sự cố ý chán sợ dục trần. Nhớ nha, các vị làm ơn nhớ những cái này. Không thích trong dục cái chưa hẳn là ly dục, mà ly dục là sự cố ý chán sợ trong dục trần. Đấy là sao? Bây giờ tôi hỏi các vị, tôi đang gây loạn, tôi đang chửi loạn, tôi đang chém loạn, thì lúc đó tôi không có thích cái gì hết trơn á, không? Hoặc lúc đó tôi đang ngủ, tôi đang nằm ngủ, tôi đâu có thích cái gì, tôi đâu có đam mê sắc thinh khí vị xúc gì đâu, tôi đang ngủ mà. Thì trong trường hợp đó không gọi là sư giác nguyên, sư tuệ khanh đang ly dục nha, không có được. Mà ly dục ở đây là khi nào mà tôi hoàn toàn tỉnh táo, mà tôi có một cái nhìn, có một cái nhìn nhàm chán đối với năm dục, thì cái đó mới gọi là ly dục tư duy nha, nhớ cái đó. Chứ còn bây giờ ví dụ như bây giờ tôi nhỏ lớn tôi không có, còn như nhỏ không biết uống rượu, lớn lên tôi bị bệnh gan, tôi bị bệnh bao tử, tôi bị tùm lum bệnh mà nó kỵ rượu, tôi không uống nữa, uống vô tôi sợ chết, thì cái không uống nó đâu có gọi là ly dục nha. Mà khi nào tôi là khoái uống, nghiện uống, mà bây giờ vì lý do mà Phật pháp mà tôi không uống nữa, nó rủ quá trời rủ luôn, nhưng có xe đưa đón, có mỹ nhân chào mời, nhưng mà tôi dứt khoát lắc đầu khoát tay. Đấy, cái đó gọi là ly dục, nhớ nha, các vị nhớ giùm cái đó. Chứ còn mà nói rằng là ly dục, chứ còn nói rằng là không thích thì gọi là ly dục thì tôi không đồng ý. Một đứa bé mà nó còn nằm nôi, nó chỉ đang bú bình, nó đang nằm ngửa, nó chưa biết lách, thì làm sao gọi là ly dục được? Bởi vì lúc đó nó chỉ còn, nó chỉ thích có cái gì, nó chỉ thích có cái bình sữa, rồi thêm cái nên nó thích cái chút ít cảm giác không thích sờ chạm của mẹ của gì nó thôi, cho nên nó đâu có biết cái gì mà gọi là sắc thinh cái vị xúc mà theo cái khái niệm của người lớn nha. Vì như vậy thì chúng ta không thể nào nói đứa bé ly dục được. Một người đang nằm ngủ không phải là ly dục, một người đang sân si nóng nảy không gọi là ly dục nha, một người không có nhu cầu hoặc chưa từng làm quen với cái những cái trò hưởng thụ đó thì không gọi là ly dục. Mà ly dục là sự chú ý một cách tỉnh táo, một cách có lý do rằng là tại sao mình không thích cái đó, đó mới gọi là ly dục nha, đó gọi là ly dục tư duy nha. Thứ hai là vô sân tư duy, có nghĩa là không có bất mãn bất cứ một cái gì trong đời này mới gọi là vô sân. Chứ sân mà không bị hiểu thôi, cái nghĩa là căm thù ghét giận, không phải hèn nghèo lắm. Bởi vì trong Na Tỳ Đàm có nói rõ sân có bốn là sân tật lận hối. Cái sân ở đây nghĩa là sự bất mãn đối với trần cảnh. Bất mãn ở đây nó gồm có giận nè, rồi sợ nè, đó cũng gọi là điều là sân hết nha. Ghen tuông nè, tiếc của bủng xỉn nè, hối hận chuyện cũ nè, ai nấy rầy rứt nè, đều là sân hết. Sân hết nói chung là sự khó chịu của tâm thức thì gọi là sân nha. Thì còn nói một cái cách mà nó dễ hình dung nhất, đó là bất mãn nha, có nghĩa là cái trạng thái bất mãn của tâm được gọi là sân. Khi mà người không còn thích trong năm tầng nữa thì dứt khoát người nó không còn bất mãn trong cái gì nữa hết. Tôi xin đem cái mạng mình ra bảo đảm cái này, khi không thích trong dục thì người ấy cũng không còn thích, không còn bất mãn. Bằng chứng là ở trên cõi phạm thiên từ sơ thiền trở lên, người ta hoàn toàn không còn hưởng dục, cho nên trên cõi phạm thiên tạm thời trong suốt cái thời gian mấy chục đại kiếp, 1000 đại kiếp gì trên đó tôi cũng cần biết, tôi chỉ biết là trong suốt cái thời gian mà ở trên cõi phạm thiên thì người ta không có thích trong năm dục, do đó trên cõi phạm thiên thấp nhất đó, cũng không có tâm sân nha. Chưa hết, còn cái nữa, mai kia đắc a na hàm thì chấm dứt dục ái và sân, không còn thích ở trong năm dục nữa thì vị ấy cũng không còn sân. Chưa hết, còn có chứng minh nữa, đó là vị tư đà hàm. Vị tư đà hàm khi mà nhìn thấy được bốn đế lần thứ hai, lần một là tu đồ quần, lần hai là tư đà hàm, khi mà họ thấy được cái niết bàn lần hai, thấy được bốn đế lần thứ hai thì họ giảm nhẹ được dục ái và sân nha. Như vậy rõ ràng là dục ái và sân nó là một cặp, có thích mới có bất mãn, nhớ nha, có thích mới có bất mãn, cho nên có dục tư duy nó mới có sân tư duy, Còn chánh tư duy là ly dục tư duy, cho nên nó mới dẫn đến vô sân tư duy nha. Phải hiểu sâu cái này, ở đâu có thích thì ở đó có ghét, ở đâu có đam mê thì ở đó có bất mãn. Cái luật của vũ trụ muôn đời là ba đời mười phương vĩnh viễn thiên thu trường cũ hàng tại, là quyền của quyền quy luật này nha. Thích đam mê trong dục thì dứt khoát phải có bất mãn rồi nha, đó là cái luật. Cho nên thích càng nhiều thì cái cơ hội bất mãn càng lớn nha. Nói mà quên uống nước luôn. Rồi, không có đam mê trong năm dục thì gọi là ly dục tư duy. Cái không có đây là chủ ý đó, chủ ý xa lắm năm dục, chán sợ một cách có chủ ý trong năm dục thì đó gọi là ly dục tư duy. Không gọi là không còn một chút bất mãn nào đối với năm dục một cách cố ý, một cách có chủ ý thì đó gọi là vô sân tư duy. Là tôi nhắc lại lần nữa, sân đây là hờn giận ghen tuông bủng sỉnh nuối tiếc rây rứt ai nái sợ hãi nha. Làm ơn ghi cho đủ cái này nha. Rồi đó gọi là sân. Còn cái bất hại tư duy là sao ta? Là vì ấy một cách cố ý, intentionally, một cách cố ý, một cách cố ý tránh xa cái sự gọi là tấn công nhiễu hại, đập phá đập đổ gây sự tan nát sụp đổ đối với người và vật thì đó gọi là bất hại tư duy. Á vị hình xà nha, cái này phải định nghĩa rộng. Là vì ấy không có đủ cái nhẫn tâm, là bạn ghi dựng cái này, không đủ nhẫn tâm để mà tàn phá đập đổ hủy diệt thiêu hủy người hay vật thì đó gọi là bất hại tư duy. Có hiểu cái này thì bà con mới không thấy lạ là tại sao cái vị tỳ kheo luật cấm không có cho đào đất, không có cho đốn cây nhổ cỏ, chưa cả hết. Các vị vào ở trong Trung Bộ Kinh ấy, các vị xem kiếm của cái bài kinh này, bài kinh Khatikara, Khatikara. Trung Bộ nha, Trung Bộ nói rằng một cái người mà hết tâm sân đó, đó là cái vị Anaham đó, thì vị đó không có khả năng đào đất, không có khả năng đào đất đốn cây như là cái người bình thường đó, thưa quý vị nha. Tại vì nó không còn dục ái là vị ấy không còn sân, mà khi vị ấy không còn sân thì vị ấy không có cái khả năng mà gọi là nhiễu hại tàn phá đập đổ dễ sợ như vậy. Mình hiểu thêm cái chỗ này là mình mới thấy cái quả vị thánh nhân đáng kính dường nào nha. Cho nên là đời Phật Ca Diếp, ngài có một người thiện nam xuất sắc đắc A Na Hàm rồi, lẽ ra là bỏ hết đi tu, nhưng mà vì còn cha mẹ già, bây giờ mình đi tu rồi chăm sóc cũng khó khăn, cho nên vị này đành phải ở lại trong hình thức cư sĩ để mình nuôi cha mẹ già mù lòa. Mà vị này có một cái nghề duy nhất mà được xem là lương thiện mà an toàn nhất, thích hợp nhất cho một cái vị thánh, đó là vị này là làm nghề gốm, tức là nắng đầu đất. Cảm ơn. Còn nó lâu rồi, cái ông nội này hay nè, ông Hạnh Tuệ, sư Hạnh Tuệ hay nè, trốn. Cảm ơn nhiều lắm. Tôi tính nói mà bây giờ tự nhiên sư Boss này lên cái là tôi thấy cuộc đời tôi nó quá êm đềm nha. Có nghĩa là vì đó là coi như là xuất sắc nha, cảm ơn rất là nhiều. Giảng là có người làm cái lên cái nó khỏe liền, quá khỏe nha. Cho nên chánh tư duy là sao ta? Chánh tư duy là ly dục tư duy, lìa xa đam mê ham muốn trong năm dục. Vô sân tư duy là không còn bất mãn bức bối đối với năm dục, đối với cuộc đời và đối với chúng sinh, đối với thế giới vũ trụ. Thứ ba là bất hại tư duy là vị này không có còn đủ cái cam tâm, cái nhẫn tâm, cái tàn nhẫn để mà làm cái chuyện mà gọi là tàn phá hủy diệt đập đổ sách nhiều nha. Đây gọi là chánh tư duy. Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ tiếp theo là cái dòng gì để chánh chánh kiến chánh tư duy. Rồi bây giờ tới chánh ngữ. Chánh ngữ đó, chánh ngữ ở đây nó lớn chuyện lắm. Chánh ngữ ở đây tôi đã đi hỏi nhiều đạo tràng lắm rồi. Tôi hỏi chánh ngữ là gì thì là các vị giơ tay giơ chân lên nói chánh ngữ là nói lời chân chánh. Đấy. Rồi có nhiều vị còn nói cầu kỳ rắc rối lắm, diêm dúa lè lẹt sặc sỡ lắm. Tôi quên mất rồi, nhưng mà đại khái là cái đồng dòng là cái miệng không thôi, cái nơi chánh tư duy đó là nói lời chân chánh, đó xin lỗi, chánh ngữ là nói lời chân chánh, và có vị thì nói là lời chân chánh. Xin thưa, trong Ma Tỳ Đàm xác nhận rằng vào cái khoảnh khắc mà đắc đạo chỉ có một tích tắc là có đủ bát chánh đạo. Thì xin hỏi nếu mà chánh ngữ mà mình hiểu theo cái nghĩa là nói lời chân chánh đó, thì chết rồi, trong một tích tắc đó thì làm sao mà có cái chuyện mà nói lời chân chánh được nha. Cho nên tôi xin quý vị nghiêm túc ghi nhận điểm này, có lòng nghi ngờ đi hỏi vị nào quý vị tôn kính tin cậy, còn không thì cứ giữ cho mà xài nha. Bát chánh đạo là vàng, bây giờ ghi chánh ba chánh thì tới đi, ba chánh thì ba cái chánh ngữ nghiệp mạng á, là ba cái tình trạng tâm lý, ba cái tình trạng tâm lý để người ta thực hiện và tránh xa ba chánh ba tà. Biết tôi ghi gì có hiểu không ta? Tại tôi đánh máy một tay, một tay kia cầm cái mic nha. Đúng là nó có cái giá đó, mà cái giá này cồng kềnh quá đi, cho nên cầm có một tay, đánh có một tay. Chánh ngữ nghiệp mạng là ba tình trạng tâm lý để người ta thực hiện và tránh xa ba chánh ba tà là sao ta? Đó là trong cái khoảnh khắc đó, nó là hành giả có gì ta? Nói theo trong A Di Đà cho nó dễ nói nha. Còn quý vị không học thì chắc xin hẹn nhau kiếp lai sinh, chứ bây giờ không học mà bắt tôi phải chạy nữa, người không học thì chết tôi rồi nha. Thì theo Trung A Tỳ Đàm, một cái tâm gọi là tâm thiện ý, nó phải có ba, nó có 25 cái tâm sở, mà tâm sở đây ba gọi là tâm sở tịnh hảo đó, 25. Thì mỗi cái tâm sở như vậy nó có một cái đặc điểm, nó có một cái tính chất riêng để nhằm đối phó với một cái phiền não nào đó. Biết trung mới nghe kịp không? Mỗi tâm thiện như vậy đó, nó có 25 cái tâm sở gọi là tịnh hảo đi cùng nha. Thì mỗi một cái tâm sở như vậy nó có cái tác dụng là đối phó một cái phiền não nào đó. Vậy cho nên thì cái khía cạnh mà đối phó đó đã được gọi là thiện. Cho nên ví dụ như bây giờ là quý vị là người con chí hiếu nha, thì ngay trong cái chuyện mà quý vị thương kính và nhớ ơn cha mẹ, nó chỉ đúng nhiêu đó thôi, ngay trong cái chuyện mà thương kính và nhớ ơn cha mẹ thì nó bao gồm biết bao nhiêu thứ trong đó, là gì ta, là không thể nào mà nói cho cha mẹ buồn, cha mẹ giận, không thể nào làm cho cha mẹ sợ hãi đau đớn, không thể nào mà cam tâm nhìn cha mẹ đói lạnh, không thể nào cam tâm nhìn cha mẹ chảy máu đổ lệ. Thì các vị nghe kịp không? Chỉ riêng cái chuyện mà thương mẹ thương cha thôi thì trong đó nó bao gồm nhiều cái cảnh lắm. Không nỡ thấy mẹ khóc thân, không nỡ thấy cha chảy máu, không nỡ thấy cha mẹ mất ngủ vì mình, không nỡ thấy cha mẹ đau khổ nhục nhã mất sĩ diện trước thiên hạ là vì mình. Thì tất cả những cái đó là nó đi ra từ một chuyện thôi, đó là thương kính cha mẹ, có hiếu, hoặc là nói gọn còn một chữ hiếu thôi. Vì chữ hiếu mà chúng ta có một đống không luôn, không muốn cha mẹ thế này, không muốn cha mẹ thế kia, trong đó có hiểu không ta? Cho nên bát chánh đạo y chang như vậy. Bát chánh đạo thực ra đó, nó chỉ là một cái này, tôi nói là quý vị nổi điên luôn. Thực bát chánh đạo chỉ là một cái trạng thái tâm vô tham, vô sân và vô si thôi. Đấy, nhưng mà vì chia nó ra nó thành là tám, là để cho người ta dễ hình dung. Dễ hình dung cái gì? Cái này phải ghi nè, chia thành tám để ta dễ hình dung. Tam học rồi cái gì nữa, tam nghiệp. Dễ hình dung tam học, tam nghiệp, rồi hình dung gì nữa, 37 phẩm bồ đề đó, nó dễ nhớ nha. Chia thành ba, chia thành tám là để dễ hình dung. Tam học là sao? Là cái chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về tuệ. Chánh ngữ nghiệp mạng nó thuộc về giới, còn lại là định. thì ba cái này cộng lại là giới định tuệ. Các vị nghe nghe chưa? Đây, còn Bát Chánh Đạo còn cách hiểu nữa, nhiều lắm, nó còn cách hiểu nữa, đó là tam nghiệp. Dạ, yeah, tu có tam nghiệp. Có nghĩa là ở đây mình thấy là cái chánh ngữ đó, nó thuộc về khẩu nghiệp, chánh mạng và chánh nghiệp nó thuộc về thân nghiệp, còn lại là ý nghiệp. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là mình gọi là mình kiểm soát tam nghiệp. Yeah, kiểm soát tam nghiệp, không để cho tham sân si nó chen vào cái tam nghiệp, nó tác động, nó ảnh hưởng lên cái tam nghiệp của mình, thì nó gọi là Bát Chánh Đạo. Cho nên mà là ở đây là mình hiểu cái chữ mà chánh ngữ chánh nghiệp, mà hiểu cái nghĩa nhà nghèo là chết rồi. Cho nên là cái chánh ngữ nghiệp mạng đây nó chỉ là những thành tố tâm lý để người ta làm ba chánh và né ba cái tà. Là sao ta? Tức là đó là những yếu tố tâm lý để người ta không có nói lời tầm bậy, không có làm cái chuyện tầm bậy, và không có nuôi mạng bằng cái phương kế sinh nhai tầm bậy, tội lỗi nha. Thì ba cái yếu tố tâm lý đó nó được gọi là chánh ngữ nghiện mạng. Chứ còn mà tôi năn nỉ quý vị đừng có mà theo cái lối xưa đường cũ, mà nói giờ hỏi chánh ngữ là gì mà cứ nói chánh ngữ là nói lời chân chánh là chết rồi nha. Mặc dù lúc bình thường trong đời sống thường ngày đúng mình nói phải tu chánh ngữ chứ, bởi vì tu chánh ngữ là nó giúp cho mình không có nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói phím lượng vô ích, đúng, cái đó là đúng đó. Nhưng mà trong một cái trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như nói rằng trong một sát na đắc đạo có đủ bát chánh đạo, thì mình phải hiểu cái chữ bát chánh đạo đây nó là cái gì. Nó chỉ là những yếu tố tâm lý thưa quý vị. Và ở đây chánh ngữ nghiệp mẹ nó có hai cái định nghĩa nha, làm ơn nhớ giùm nha. Chánh ngữ á, chánh ngữ có hai định nghĩa nha. Một là chủ ý lìa xa bốn khẩu ác nghiệp. Đó, định nghĩa hai là chủ ý lìa xa những đề tài không dẫn đến 10 cái chánh đạo. 10 chánh đạo là gì ta? Là bát chánh đạo và chánh trí, chánh giải thoát, thành 10 ha, thành 10. Nhớ nha, bởi vì bữa nay phải học này năm 21. Có đi đâu quanh Miến Điện, Tích Lan nghe người ta giải thích mình không có táo quả, tôi sợ nhất là thiểu kiến đa quái, có nghĩa là biết ít quá, gặp cái gì cũng thấy lạ, mà cái đó thấy lạ là chưa thì cũng còn thương, còn cái này mới là ghê nè. Biết ít quá cho nên nó lấy cái biết của mình làm khuôn vàng thước ngọc, làm cái tiêu chuẩn, làm cái thước đo để đánh giá toàn vũ trụ. Ai nói cái gì mà không có đúng như tôi biết thì cái người đó nói trật, người đó nói sai. Các vị nghe kịp không? Các vị trung tâm có nghe được cái này không ta? Không ít người bị cái bệnh nan y này, lấy cái biết mà nghèo túng của mình là cái thước đo vũ trụ. Có nghĩa là ai nói cái gì mà nó ngoài cái tầm biết của mình thì cái đó tầm bậy. Đấy, nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Cho nên ấy, ở đây ấy, nhớ chánh ngữ có hai nghĩa. Một là chú ý lìa xa bốn khẩu nghiệp, là nói dối, nói đâm thọc, rồi nói độc ác và nói phím luận, nói tào lao á. Rồi tiếp theo cái định nghĩa thứ hai nữa là chú lìa ra những cái đề tài mà không dẫn đến 10 chánh đạo. 10 chánh đạo là gì? 10 chánh đạo đó là tức là bát chánh đạo đó cộng với chánh trí và chánh giải thoát, có nghĩa là đạo quả và trí phản kháng, thì được gọi là cái đạo quả là chánh giải thoát, còn mà cái trí phản kháng này gọi là chánh trí. Nhớ nha, các vị nhớ dùm cái này. Mà trí phản kháng trong rung còn nhớ không ta? Trí phản kháng, kháng này không có rê, kháng này là nhìn á, phản cái khán giả vậy đó. Phản kháng là nhìn lại đấy, có nghĩa là mỗi một tầng thấm như vậy đắc xong thì vị thấm mới nhìn lại. Nhìn lại cái gì? Nhìn lại đắc xong là nhìn tự nhiên, cái chuyện tự nhiên là mình nó nhìn lại coi cái phiền não mình đã diệt là phiền não gì. phiền não còn sót là phiền não gì? Cái niết bàn mà mình đã chứng nó ra sao? Phản kháng đạo, phản kháng quả, phản kháng niết bàn. Phản kháng cái phiền não đã diệt, phản não kháng phiền não duy sót. Còn phản kháng đạo là mình nhìn lại cái tổng thánh đạo mình đã đắc. Phản kháng quả là mình nhìn lại cái tổng thánh quả mình đã đắc. Phản kháng niết bàn là nhìn lại niết bàn mà mình đã đắc nha. Đó gọi là phản kháng. Rồi như vậy thì đó gọi là chánh chánh ngữ, cái đó hai nghĩa nha, phải học cho mình. Chánh ngữ rồi tới chánh nghiệp. Chánh nghiệp ở đây là gì? Chánh nghiệp ở đây đó mình cứ nói là hành động chân chánh là cũng chết rồi, bởi vì nếu định nghĩa chánh nghiệp là hành động chân chánh đó, thì hỏi chứ trong một cái tích tắc người ta đắc đạo thì cái hành động chân chánh đây đây nó nằm ở chỗ nào? Cho nên ở đây sẵn tôi dùng cái ví dụ thế này. Quý vị biết nước không? Nước mà quý vị hiểu nước cái nghĩa là chất lỏng. Nước là cái mà mình dùng để giải khát, để tắm rửa, để giặt giũ. Nước mà nó làm cho ướt này ướt cái kia đó, thì cái nước mà dạng chất lỏng để uống, để giải khát, để giặt giũ, thì cái nước, nếu mình hiểu chữ nước mà mình với cái định nghĩa nghèo như vậy thì làm sao mà mình có thể chấp nhận được trong không khí có nước, thưa quý vị? Cái trong rung nghe kịp không ta? Trong rung có nghe kịp không? Nếu mà nước mà mình hiểu được cái nghĩa là qua rồi, nghĩa theo cái nghĩa là một cái chất lý kịch, một chất lỏng nào đó là chết. Hiểu như vậy thì làm sao mà mình có thể hình dung được? Hình dung được là trong hơi thở có nước, bởi vì nước là cái gì đó uống được mà, uống được giải khát, giặt giũ, phải không? Mà không, nước nếu mình hiểu thì theo cái nghĩa H2O thì ở đâu cũng có nước hết. Trong rung nghe kịp không ta? Alo, rồi ngủ sạch rồi, chắc tôi. Ok, nhớ nha. Cái nước mà mình hiểu từ cái nghĩa nghèo quá đó thì chỗ có chỗ không, nhưng mà nếu mà mình hiểu từ cái nghĩa nước mình hiểu được nghĩa rốt ráo H2O thì ở đâu cũng có nước hết trơn. Ở đây cũng vậy, nhớ nha, nhớ nha. Bắt chánh đạo mà hiểu được nghĩa nhà nghèo á, chánh ngữ là nói lời chân chánh là quá sức nghèo, chánh nghiệp là hành động chân chánh, chánh mạng là nuôi mạng chân chánh là chết rồi. Nếu mà hiểu thêm ba cái chánh này mà hiểu được cái nghĩa đó là chết rồi. Bây giờ hiểu thêm ba cái nghĩa đó thì làm sao mà trong một cái sát na mà nó có đủ ba cái ông thầy này được? Cũng giống như tôi vừa ví dụ, nước mà mình hiểu theo cái nghĩa là chất lỏng đó là chết rồi. Nước mà mình hiểu theo cái nghĩa là cái mà mình có thể uống được, có thể giặt giũ, có thể là tắm rửa được với nó đó, thì nước mình hiểu như vậy là chết rồi nha. Cho nên tùy chỗ mà mình hiểu nước là cái gì. Đây, làm ơn trong trong nhớ dùm cái này. Bác chánh đạo cũng vậy, chứ không phải lúc nào mình cũng hiểu được cái nghĩa. Chánh ngữ là nói là chân chánh, chánh nghiệp là hành động chân chánh, chánh mạng là nuôi mạng chân chánh là chết rồi nha. Cái này cực kỳ quan trọng nha. Vậy cho nên tôi mới dành thời giờ rất là nhiều để nói về mấy cái chánh này nè. Rồi cái chánh tinh tấn làm sao ta? Cái giải phàng, chánh ngữ là nói là chánh nghiệp là hành động chân chánh, nghĩa là tất cả những gì thuộc về thân nghiệp nó cần đến cái yếu tố tâm lý gì, thì cái yếu tố tâm lý ấy từ chánh nghiệp nha. Rồi chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Ba cái này để trong A Tỳ Đàm nó có ba cái tâm sở, ngữ nghiệp mạng đó nha. Thì đó là ba cái yếu tố tâm lý thôi. Để mình không có nuôi mạng một cách tào lao, nuôi mạng một cách hại mình hại người. Mình sống bằng cách là lấy máu và lấy lệ của người khác là không được. Mình kiếm tiền, mình kiếm sống, mình nuôi dưỡng vợ con gia đình mà bằng cái nỗi đau, nỗi khổ niềm đau của người khác thì cái đó được gọi là tà mạng nha. Rồi tiếp theo là chánh tinh tấn, là cái sự nỗ lực lấn ác hành thiện, thì gọi là chánh tinh tấn. Đúng ra là nói là tứ chánh tinh tấn là tứ chánh cần đó, mà tôi là biến quá là biến rồi nha. Đang giảng là chánh tinh tấn mà tôi nói là biến mới ghê rồi. Chánh tinh tấn là cái nỗ lực lấn ác hành thiện thì gọi là chánh tinh tấn. Còn cái chánh niệm ấy là cái khả năng ghi nhớ chính xác mọi thứ đang xảy ra trong thân tâm khi mình đang tu tập bốn niệm xứ. Nhớ nha, chánh niệm đó là cái khả năng ghi nhận kịp thời cái hiện tại đang diễn ra, đang tồn tại. Thì cái khả năng ghi nhận kịp thời ấy được gọi là chánh niệm nha. Và sẵn đó tôi cũng nói luôn là không phải lúc nào cũng được gọi là chánh niệm. Mặc dù tâm sở niệm thì có nhiều trường hợp để nó có mặt lắm, nhưng mà để được gọi là sammasati thì nó chỉ có trong cái trường hợp mình dùng nó để mình tu tập á, thì nhất là tu tập niệm xứ thì mới gọi là chánh niệm. chứ còn một cái anh trộm mà anh đang mở khóa, anh vẫn xài tâm sở niệm như thường nha, anh vẫn xài tâm thiện như thường. Và sẵn ở đây trong room tôi nói luôn, cái này gây sốc dữ lắm mà không nói không được. Nhiều người có tưởng tâm thiện là cái tâm mà mình dùng khi mình thực hiện việc lành, nhưng mà xin thưa ở đây ai ai ghi danh ghi giùm tôi cái này, có hai trường hợp ta phải dùng đến tâm thiện. Mở một đơn là tâm khéo, thiện đây là khéo chứ không phải thiện, đây nó mang ý nghĩa đạo đức cũng có nha, cũng có sẽ đấy, mang nghĩa kỹ thuật thực hiện là khéo. Thì có hai trường hợp ta dùng đến tâm thiện, một khi ta làm việc lành, hai là khi ta làm việc khó. Nhớ nha, cái này nhớ, khi làm việc lành hoặc khi làm việc khó thì ta phải đều dùng đến tâm thiện nha. Tuy nhiên khi mà làm việc thiện á, thì việc thiện có nghĩa là việc mà đem lại là hạnh phúc cho người khác á, đem lại lợi cho đời đời này đời sau đó, thì cái lúc đó tâm thiện nó có đủ hết tất cả những cái thành tố. Trong đó có từ bi, hỷ, xả, trí tuệ, tâm linh. Nhưng mà riêng về cái lúc mà chúng ta làm việc khó thì có thể nó thiếu những cái yếu tố, nó không có đủ 25. Nhưng mà căn bản nó phải có trí, nó phải có niệm, nó phải cố định. Đấy, tôi nhắc lại nha, khi làm việc khó là ta phải cần đến trí, đến niệm, đến định. Cái việc tào lao có thể là việc mình cải ổ khóa, mở tủ sắt để mà ăn trộm đồ người ta thôi. Thì nhiều người Phật tử mà học lơ mơ họ chịu không nổi cái này, họ nói vô lý, đi ăn trộm sao xài tâm thiện được. Đúng, cái bắt đầu cái chủ ý mà mình đi ăn trộm đó là bất thiện, đúng. Nhưng mà trong lúc đang thực hiện cái chuyện mở khóa mà nó cực kỳ khó khăn thì nó cái đầu mình lúc nó xen kẽ lúc thiện lúc bất thiện nha. Thiện là gì? Là lúc mình đang tập trung mình, tôi kể hữu gì tưởng tôi ăn trộm chim da mới chết tôi chứ nha. Mình phải lắng tai mình nghe, lúc mình vặn ổ khóa số mình phải nghe cái âm thanh trong đó cọc 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 để mình dò ra cái số mật mã của nó. Đó là niệm, đó là định, và dùng hết cái kiến thức ba đời mười phương của mình về các loại ổ khóa để làm sao mà giải mã được cái ổ khóa số của cái két sắt đó. Đó là trí, đó là niệm, đó là định. Nhưng mà bất thiện ở chỗ nào? Bất thiện ở chỗ là mình đang làm như vậy, mình bắt đầu mình nghĩ đến số tiền mà lát nữa mình sẽ lấy, mình tham, mình sẽ nghĩ đến cái chuyện mà mình sẽ xài tiền sau khi mình rời khỏi cái căn nhà này, đó là tham. Mình nghĩ đến chuyện mà bị phát hiện mình xâm tâm sợ hãi, đó là sân nha. Còn si thì có mặt suốt, hễ mà tham ở đâu, sân ở đâu thì có si đó. Và nó rốt ráo nhất, si chính là cái trạng thái vô minh trong bốn đế. Ngay trong một cái thằng ăn trộm nó không biết gì hết, nhưng mà rõ ràng là vì nó không biết bốn đế cho nên nó mới còn thích cái này, nó còn ghét cái kia. Chứ một người mà hiểu rõ bốn đế rồi thì người đó không có tha thiết làm cái việc này nha. Là quý vị có nhiều người hỏi tôi, ủa tôi không biết đạo, tôi đâu biết bốn đế gì đâu, rồi làm sao mà trách tôi là vô minh trong bốn đế được. Thì tôi mới trả lời thế này, tôi nói giống như mỗi người không biết chữ. Rồi họ đi ra bác sĩ nói ông về ông phải ăn thêm cái này cái kia rau trái, bây giờ ông thiếu vitamin C. Anh chàng kia nói tôi đâu biết vitamin C là cái gì, làm sao tôi thiếu được, quý vị có hiểu không ta? Alo, các vị có nghe tôi dùng ví dụ vì hiểu không? Cái anh nhà quê đó là thế này, nó tôi đâu biết vitamin C là cái gì thì làm sao tôi thiếu được. Bác sĩ nói khổ quá, cái chuyện ông biết hay không biết thì nó không quan trọng, mà quan trọng nhất là ông, cái cơ thể ông nó đang thiếu, nó đang cần cái đó đó. Ông về ông ăn cam sòi ỏi mặn cho tôi nha. Còn chuyện ông không biết thì kệ cha ông, tôi chỉ biết là ông thiếu cái đó, ông ráng ăn nó cho tôi. Ở đây cũng vậy, một cái người mù tịch về Phật pháp, họ không biết bốn đế cho nên họ mới làm cái này cái kia. Còn cái chuyện mà họ biết bốn đế hay là không biết bốn đế không quan trọng, những cái quan trọng nhất là họ không biết cho nên họ mới có cái thích và ghét nha. Rồi thì ở đây cũng vậy đó, cho nên nó nhớ nha, có hai trường hợp tâm thiện có mặt, một là lúc làm việc thiện và lúc làm việc khó. Và ở đây chắc chắn nó nảy sinh ra một cái câu hỏi thứ hai là ủa nếu mà nói rằng đi ăn trộm mà có tâm thiện như vậy đó thì ăn trộm có phước à? Thì có tâm thiện thì quả làm ra đó đúng không? Bây giờ các vị phải nhớ là bài học giáo lý căn bản này, được gọi cái tâm đó là tâm gì, nó cho quả gì là phải dựa vào ba cái điều kiện sau đây. Một là cái tâm đó nó nương căn nào trong sáu căn, hai là cái tâm đó nó biết cảnh nào trong sáu cảnh, và thứ ba là cái tâm đó nó được cấu tạo bởi bao nhiêu tâm sở. mà trong trường hợp của thằng ăn trộm mà nó sợ tâm thiện ấy, thì mình phải dùng đến cái vấn đề thứ hai, đó là lúc đó cái tâm nó biết cảnh gì, nó cũng dùng niệm, dùng trí, dùng định, nhưng mà thay vì dùng cái đó để mà bố thí trì giới hành tứ niệm xứ phục vụ hồi hướng thính pháp thuyết pháp thì lúc đó mới cho quả lành như mình hiểu nha. Còn nếu mà nó dùng định, dùng niệm và dùng tuệ để mà mở cái ổ khóa thôi thì cái cảnh nó không phải là cái cảnh trong thập thiện, không phải là cảnh trong thiền chỉ, không phải là cảnh trong thiền quán, có đúng vậy không ta? Á lù, các vị nghe hiểu không? Tức là nó cũng dùng ba tâm sở này, nhưng mà cái cảnh đó thì không phải là cảnh mà thập thiện, không phải là cảnh thiền, không phải là cảnh giúp người. Còn tôi nè, tôi cũng dùng ba tâm sở đó, nhưng mà tôi dùng để tôi chùi cầu, để cho đại chúng được sạch sẽ. Tôi rửa chén chùi nồi cho đại chúng được sạch sẽ, quét sân hốt rác để cho đại chúng được sạch sẽ. Cái đó cũng xài ba, cũng xài ba tâm sở nọ đó chứ, nhưng mà cái mục đích, cái cảnh của tôi là cái gì? Còn quý vị á, là quý vị dùng ba tâm sở đó đi đi cài ổ khóa, cho nên cái quả là giống như vậy. Cho nên cái quả nó là gì, thì nó chỉ cho tôi một cái thói quen là kiếp sau sinh ra tôi rất giỏi về khoa học, về vật lý, về máy móc, về cơ khí, về công nghệ, đúng. Nó sẽ để là thành một cái thói quen. Cái mỗi một lần một tâm thiện nha, cái này phải ghi nè, mỗi lần tâm thiện hay tâm ác xuất hiện, chắc chắn chúng sẽ để lại một thói quen cho đời sau kiếp khác. Ta trong việc thiện, trong cái điện tốt đẹp, ta gọi thói quen ấy là năng khiếu. Nếu mà tôi là quý vị, tôi viết nhanh thì tôi đã ghi câu này, câu này rất là quan trọng nha. Khi một tâm thiện hay tâm ác xuất hiện thì lập tức nó để lại một thói quen cho đời sau. Thói quen ấy gọi theo A Tỳ Đàm là thường cảnh y duyên nha. Cho nên đồng ý là tôi dùng niệm định tuệ để ăn trộm thì nó không, để mở ổ khóa đúng thì nó không có để phước, nhưng mà tối thiểu nó cũng để lại một thói quen cho đời sau. Tôi học cơ khí rất giỏi, tôi rất giỏi công nghệ, rất giỏi máy móc nha. Chỉ vậy thôi, cho nên tôi gọi đó là cái thói quen ấy, thói quen trong chuyện tốt được gọi là năng khiếu. Có nhiều người chỉ mới có 8 tuổi 7 tuổi họ làm thơ được, họ viết trật tự câu cú vần điệu. Có người 30 40 tuổi mà nói không hiểu, không biết làm sao mà ra câu lục bát. Cho nên tôi nhớ những cái ông đó, ông tối ông ngồi ngoài sân là pha bình trà đậm làm thơ, mà nghĩ hoài không ra, không nghĩ được con câu lục thôi. Đêm nay trăng sáng mông lung rồi tôi bí luôn, cái thằng con trong nhà chạy ra, ba ba đẻ mụn đâu ba. Cái ông hay, thằng này hay, thằng này là con của nhà thơ đây, cho nên ông để là đêm nay trăng sáng mông lung, ba ơi ba để cái mùng ở đâu. Thì cái gì biết cái chuyện này nó không phải là cái chuyện tiếu đâu, mà chuyện có thiệt. Quý tôi nói cái này là dễ bị người ta chém, người ta lỡ nói rồi nói luôn. Cái bị vào trong Facebook nha, các bị thấy thiên hạ mê làm thơ coi như là mê như điên, nhiều cái tai mà làm thơ. Mà tôi nhớ hoài ông Đặng Thế Ngữ, Đoạn Thế Ngữ mà Mỹ mới nói câu thế này, ông nói thơ là một thứ rất dễ làm nhưng mà khó hay. Nhiều người họ họ đọc thơ họ khoái và họ muốn cũng đẻ ra mấy câu thơ, nhưng mà họ quên nhiều chuyện lắm. Cái ý tưởng để làm thơ, còn cái kỹ thuật tu từ và gọi là dùng nhiều cái biện pháp mà cấu tứ lạ, mà người ví dụ như để tìm một cái từ hay. Cháu giờ tôi đang giảng đạo thì dạy cái làm thơ thì kỳ quá, nhưng mà những cái yếu tố, những cái điều kiện nhỏ nhỏ để làm được bài thơ họ không biết. Mà nhưng mà có người thì là cái chuyện họ làm rất là dễ dàng, thì nó gọi là thói quen. Mình thì mình kia mà cái từ cao siêu là năng khiếu, là thiên tài, là thiên bẩm, là thiên phú tùm lum, nhưng thật ra thì trong ăn thì đào mấy nó đổ đủ rác hết rồi. Rác là sao? Rác nghĩa là nó quen. Nó ăn trộm nhiều đời nhưng mà nó xài ba cái niệm định và tuệ, cho nên đời sau sinh ra trong cái lĩnh vực đó đó nó bén là nó thằng khác, chỉ vậy thôi, tất cả đều là rác. Và trong cái cõi luân hồi này, vì biết không, một cái nhà bác học và một cái thằng nhà quê nó chênh lệch nhau cái khoảng cách đó, nó nhỏ hơn sợi tóc nữa. Là vì sao? Là vì chỉ cần nghe thiện nghiệp mà nó trổ rồi đó, thì những cái thói quen mà trí tuệ chánh niệm thiền định đời trước đó, nó sẽ có cơ hội nó sinh sôi, thì chúng ta bèn ra một nhân vật lớn ha. Còn nếu mà chúng ta thông minh bằng trời nhưng mà sinh ra trong một cái chủng loại như là chó heo mèo vịt hoặc là sanh ra trong một cái gia đình mà ốm ho gầy mòn thiếu sức khỏe, hoặc sanh ra một gia đình có vấn đề về tâm thần khùng cả họ, thì cái trí thông minh nó xài cũng không được nha, nhớ nha. Cho nên là nhớ cái đó. Cho nên thì học để biết và để là không mình để mình không quá nặng lòng với những cái mà đưa xưa giờ mình vẫn nặng lòng. Đấy. Chánh kiến nên nhìn ngữ chánh nghiệp, chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm tức là nãy nó giờ nói rồi, tức là cái khả năng ghi nhớ lúc mà đang tu tập thì gọi là chánh niệm. Chánh định là sao? Chánh định cũng y chang, có nghĩa là một trong ba thứ định. Có nghĩa là sát na định, kiên cố định và cận định. Sát na định có nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc của một người chạy xe đạp, của một người chơi xiếc, của một anh thợ sửa đồng hồ, của một đứa bé đang tập viết, của một bà nội trợ đang nấu ăn, thì tất cả đều là sát na định hết. Sát na này có nghĩa là khoảnh khắc, momentary nha. Còn cái trường hợp thứ hai gọi là kiên cố định. Tôi cố ý tôi kể ngược lại chút. Kiên cố định có nghĩa là cái trình độ định tâm từ sơ thiền trở lên thì gọi là kiên cố định. Tiếng Pali gọi là Appana, có nghĩa là hội nhập toàn diện. Appana nghĩa là hội nhập. Còn mấy cái định kia đó là coi như nó lơ mơ đứng ngoài ngõ thôi. Còn cái mà sơ thiền trở lên là mình ghim sâu gấp chặt vào cảnh địa mục, gọi là thiền, gọi là Appana nha. À, gọi là từ tầng sơ thiền trở lên thì gọi là kiên cố định. Và cái định thứ ba là cận định, có nghĩa là cái giai đoạn mấp mé ngoài thềm trước ngõ của kiên cố định thì gọi là cận định nha. Còn cái sát là định thì nó còn xa vời vợi, nó chỉ là khả năng tập trung tư tưởng trong từng thoáng chốc mà thôi nha. Thì đó được gọi là ba loại định gom chung lại gọi là chánh định. Mà ba cái này chỉ được gọi là chánh định khi nào nó là nền tảng để tu tập tuệ quán. Và sẵn đây tôi nói luôn, phân loại mà nói thì cái việc mà đắc chứng sơ thiền trở lên thì quá, ai thấy nó là cái loại định mà cực kỳ mạnh mẽ, mãnh liệt, vững chãi. Còn cái sắc ma định thì chập chờn, tuy nhiên thấy nó chập chờn nhưng mà nó rất là đắc dụng. Là vì sao? Là vì nó linh hoạt. Cho nên một người tu tập tứ niệm xứ không, lúc mà đang quán chiếu không thể nào dùng cái sơ thiền nhị thiền được, mà vì nó phải quay lại cái kiểu định tâm mà ngắn hạn. Và tôi nhớ hôm trước tôi cứ kể cho bà con nghe cái chuyện mà trên máy bay mấy ông phi công đó, được phép đọc báo mà không phép đọc sách đó. Là vì sao? Là vì cái thời gian mình đọc báo, lỡ ngộ nhỡ như mà mình có gặp một trang báo hay thì cái thời gian mà mình tập trung nó chỉ khoảng chừng 7 phút, là 5-7 phút, hoặc có nhiều bài báo chỉ có 3 phút là xong, 5-3 phút là xong bài báo. Nó có hay bằng trời đi nữa thì cái người phi công họ cũng đã có thể quay trở lại với công việc điều khiển quan sát máy bay. Trong khi đó nếu mà họ đọc cuốn sách hay là chết, bởi vì thời gian nó dài lắm. Cho nên là trên máy bay họ không có để, họ không muốn cho phi công phải đọc sách mà phải chỉ đọc được độc quyền đọc báo thôi nha. Ở đây cũng vậy, cái công việc đó nó cần cái sự, cái cần cái khả năng định tâm mà một cách linh hoạt, cơ động và địa hình. Không biết trong mình có biết cái chữ cơ động không ta? Cơ địa hình á, cái chữ địa hình á, terrain tức là địa hình á, có nghĩa là mọi nơi mọi lúc ở đâu thì mình cũng là có thể làm việc được hết nha. Cơ động và rất là địa hình là vậy đó. Thì chánh định là như vậy. Rồi như vậy là mình học xong 8 cái pháp cần phải tu tập. Rồi tôi nhắc lại, cái con số 8 này là con số mang cái tính tham khảo, chỉ là số mang tính tham khảo thôi. Có nghĩa là mình cứ nghĩ đến là tam học cũng được, đến chỉ quán cũng được nha, hoặc một chữ Appama đó là không dễ ngươi cũng được, chứ không nhất thiết phải sống chết lên số 8 này. Bởi vì quan trọng nhất là mình làm sao để có được nồi cơm, còn cái có bao nhiêu bước để thực hiện làm nên nồi cơm thì tùy người, mà kể là có 3 bước hay 6 bước. Trong rừng có nghe kịp không ta? Alo, trong rừng có nghe được chỗ này không ta? Cái quan trọng là làm sao để mà học cái cách nấu cơm. Thì cách nấu cơm đó, nó bà Tư thì bà nói là 4 bước nhúng lửa do gạo rồi cái gì tùm lum hết đó. Bà Tư thì mới nói 4 bước, nhưng mà bà Năm á thì bà nói 5 bước, bị bà thêm cái bước gì của bà đẩy nắp hay gì đó, bà kể thêm bước nữa nha. Rồi còn cái bà Sáu thì bà thêm, bà nói là 4 bước, nhưng mà 4 bước của bà không giống 4 bước của bà Tư. rồi bà bảy thì bà nói năm bước mà không đúng năm bước của bà năm à, ví dụ như vậy. Nhớ nha, cái quan trọng nhất á, là cái linh hồn, cái tinh thần của cái chuyện mà nấu cơm là sao, là làm sao mà bảo đảm củi lửa nước ok, củi lửa nước gạo ok nha. À, chứ còn mà cái chuyện mà năm bước sáu bước tám bước thì tùy mấy mấy bà nội trợ với bà, con bà khóa số năm, bà khóa số sáu, bà khóa số ba, các bà khóa số bốn, con bà một bước một nó nấu rồi xong. À, con bà nó bước một hoặc nó thì muốn ăn nấu chứ có cái gì đâu mà phải đặt năm bước tám bước làm chi nha. Đây cũng vậy, làm ơn nhớ dùng cái này. Rồi rồi tiếp theo là tam pháp cần phải biến tri này, xin bà con khổ tâm quá sức khổ tâm. Cái trong đây để tám pháp cần biến tri trong dịch là tám thế pháp. Thế pháp là lô lô cách thâm á, tức là tám ngọn gió đời. Để quý vị coi mà ngày Minh Châu dịch là tám thế pháp, thì mình có trách gì cái này mới này đắc và không đắc, cái gì có coi con chịu nổi không. Cho nên nó mình phải dịch lại được và mất chết chưa. Rồi thứ hai đó, không có thanh danh và có thanh danh đó, thì mình thì phải dịch là tiếng tâm và tiếng tai. Đi trong đó mình có nghe được không ta? À, rồi thứ ba đó là chê và khen, chê và khen khổ ghê luôn đó. Rồi sướng và khổ. Cảm ơn nhiều, sướng và khổ. Rồi các vị nghe kịp không? À, các vị nhìn cái bản tiếng Việt các vị hiểu tôi chết liền á. À, tự nhiên là đắc và không đắc. À, mà đã nghe kêu bằng tám thế pháp là mình đã thấy đuối rồi nha. Đúng là ở đây mình phải dịch là tám cái ngọn gió đời, thì cái đây là cái ngoài ngoài đời, thì hoặc là nếu thì dịch đó là thì là tám nỗi đời, tám cái nỗi đời, hoặc là tám chuyện đời, hoặc là cái từ mà bà con học đạo thường nghe nhất là bát phong, là tám ngọn gió đời đó. Một là được mất, hai là tiếng tâm và tiếng tai, ba chê khen, bốn là sướng khổ. À, thì tám cái này được gọi là tám ngọn gió đời. Thì chúng ta có một câu chuyện của ông cô Đông Pha, tôi nhớ tôi kể hoài đó, là có một lần nó ông ở bên đây xong, hòa thượng Phật Ấn ở bên kia xong. À, thì ông mới viết vô trong một tờ giấy, ông viết luôn cây quạt, ông cho được người đem qua bên chùa cho thầy Phật Ấn. Ông ghi là bác phong suy bất động, có nghĩa là lòng ông bây giờ là tám cái này nè, được mất khen chê đó là ông nghĩa lý gì ông hết. Thì hòa thượng Phật Ấn, hòa thượng mới đẻ vào trong đó và thượng ngặt cây quạt, thượng đánh và viết trong đó có một chữ đó là đánh rắm. Xong rồi hòa thượng mới trả lại cái quả cho Phật ạ, cho Tô Đông Pha. Tô Đông Pha thấy người làm đem cái quả về, ông giận lắm, ông có đùng đùng, ông xách, ông cởi, ông cho người treo thiền qua. Xong nó gặp hòa thượng Phật Ấn, ông cự cho. Thì hòa thượng thượng Phật Ấn đứng ở bến đón Tô Đông Pha. Hòa thượng nói ông thì tám ngọn gió đời không thổi được ông, nhưng mà một cái tiếng đánh rắm của tôi nó thổi ông từ bên lĩnh văn qua đây. Cái chuyện này nhiều người tưởng là chuyện cười, nhưng mà theo tôi đó, câu chuyện này nó đau lắm, mà nó đúng, nó đau mà nó đúng. Chúng ta nó là nói gì thì nói, chứ còn chúng ta thoát không nổi tám cái này nha. Dân miền Bắc thì người ta đánh rắm là hiểu, còn dân biết tiếng Hán thì kêu là trung tiện. Còn dân miền Nam nó kêu xì hơi nha. Sự kiện tôi dừng lại đây bởi vì sợ nhiều người trong rừng không có hiểu đánh rắm là cái gì nha. Thì tám ngọn gió đời ở đây nó là tám cái nỗi đời mà nó cứ dằn vặt chúng ta từ hồi bé đến chết. Đó là được và mất, đấy, tiếng tâm và tiếng tai, chê và khen, sướng và khổ. Bốn cái này là bốn cái mà trong cái tinh thần của nhà Phật á, thì đơn giản, nghe là, thì nó đơn giản mà biết đạo thì nó lớn chuyện. Trong đạo Phật mình thì sao? Chính vì á, các vị nhớ thì mấy cái công thức của mình đó, thì mình học với nhau trong mấy cái room này nè. Một là có thích thì có ghét, mà có sướng thì có khổ, có thiện thì có ác, có tiền nghiệp do khuynh hướng tâm lý mà mình thích cái này ghét cái kia, do có thích có ghét thì nó mới có cái bất mãn, bởi vì có cái thích có ghét thì nó, mai này mình gặp cái gì mà nó chổi lại, nó nghịch lại với cái thích của mình thì tự nhiên mình còn mình bực bất mãn, nhớ cái như đó thôi, theo tinh thần nhà Phật thì chỉ như vậy. Còn nếu mà nói rốt ráo nữa là hành giả tứ niệm xứ thấy rằng mọi thứ luôn luôn sanh diệt, không gì tồn tại quá một sát na. Đấy. Và một tay tụi Tây nó có cho mình câu rất là hay: giá trị của một người tương đương với những gì làm cho anh ta nổi giận hay thích thú. Cái câu nghe rất là kỳ, nhưng mà tôi e rằng quý vị phải xăm gánh lên trán cái câu này. Tôi nhắc lại, giá trị của một người tương đương với cái gì đó mà đủ sức làm cho anh ta nổi giận hay thích thú. Cái câu này nghe rất là nặng, thậm chí nghe nó có chút vô lý, nhưng mà tôi thì thấy cái câu này quá đúng nha. À, cái giá trị của một người nó chỉ tương đương với cái gì mà làm cho mình nổi giận và làm cho mình thích thú thôi nha. Hiểu cái này thì tự nhiên mình sửa được mình rất là nhiều nha. Hiểu được cái sửa rất là nhiều. Ok, tiếp theo là cái này không cần giải thích nhiều nha, giải thích cái gì nó tôi kéo dài thời gian nữa. Tám có cần phải biến tri, nghĩa là tám ngọn gió này được và mắt. Rồi cái gì nữa, tiếng tâm và tiếng tai, chê khen sướng khổ. Tiếp theo là tám pháp cần phải đoạn trừ, đó là tà kiến, tà tư duy. Rồi mình nói này sang chút nha, bây giờ bên đây nó là 3:15 rồi, dễ sợ. Xin hỏi có đúng vậy không ta? Alo, rồi đúng rồi, trúng rồi, 3:15, nói chút xíu là nó hết giờ, khiếp rồi chứ. Bởi các vị thấy không, hồi nãy giờ các vị đi hát karaoke hay là các vị đi nhảy đầm, đi đánh bài gì đó là nó thời gian cũng hết nha. Nãy giờ trùm mà nằm ngủ cũng hết, nãy giờ đi shopping thì nó cũng hết. Mà cứ một tuần mình được 4 ngày như thế này, một ngày mình được 2 tiếng đồng hồ thì chạy ra một tuần mình được tới 4 tới 8 tiếng. À, mà một tháng là mình được bao nhiêu? À, nhiều lắm chứ. 8 lần 4 32 hả? Một tuần coi như một 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 tháng mà được 32 tiếng đồng hồ cũng nhiều chứ quý vị. Sẵn đây nói luôn nha, chứ quý vị bệnh bình thường khỏe mạnh á, mà không có chịu tu, không chịu học, được cái đến hồi ngáp ngáp mà mời thầy bà tới tụng kinh á, tôi cho rằng không có bằng một tháng vì bỏ ra 32 tiếng đồng hồ để nghe, không bổ về nghe, không bổ về dọc nha. Nó sự có kể cả các vị, quý vị coi nhẹ tôi coi rẻ tôi cũng được, miễn là có những cái điều tôi nói ra nó gợi ý cho quý vị, nó khiến quý vị phải ngồi yên để mà nhìn lại, đó cũng là cái điều mà tôi rất là mãn nguyện rồi. Còn quý vị có câu tôi là cái gì nó quan trọng, mà cái quan trọng là quý vị phải nghĩ lại cái cách nghĩ của mình, cách hiểu của mình xưa giờ nha. À, bây giờ mình học về cái tám pháp cần phải đoạn trừ. Thứ nhất là tà kiến, lại cái ôn nữa. Tà kiến là cái gì? Thứ nhất tà kiến là thấy sai. À, xưa ngày hòa thượng tôi còn sống thì có nói tà kiến là bất trí, mà vô minh là đuôi mù. Còn trong kinh thì nói là người không có, người trong đời tu của mỗi người học Phật á, thì có hai cái pháp cần, có hai cái pháp đó là thành tựu giới và thành tựu kiến. Mà có hai trong đời tu có hai cái được và hai cái mất. À, tất cả những cái được khác không quan trọng, tất cả cái mắt khác không quan trọng, chỉ có hai cái này quan trọng, đó là thành tựu giới và thành tựu kiến. Giới có nghĩa là thân nghiệp khẩu nghiệp, làm đúng như là giới luật đề nghị. Còn cái tri kiến ở đây có nghĩa là cái biết mà thuận ứng với cái lý tam tướng nhân quả 4 đế 12 duyên khởi, thì cái biết đó được gọi là chánh kiến. Thuận ứng này có nghĩa là nó ăn khớp đó. Còn cái thấy nào mà nó chổi lại tứ đế, chổi lại 12 duyên khởi, nó chổi lại cái nghiệp báo, chổi lại lý tam tướng, thì cái biết đó có vấn đề nha. Cho nên ngài mới nói vô minh là đuôi mù, tà kiến là mất trí, là vậy đó. Còn trong kinh nói cái người không có giới thì giống như người bị cụt chân, hoặc người không có phương tiện đi lại. Cho nên thôi bây giờ tôi trở lại, tà kiến là gì? Tà kiến là thấy sai, tức là cái thấy mà nó chống lại nghiệp báo, chống lại tam tướng, nó chống lại 4 đế và nó chống lại lý nhân khởi, thì gọi là tà kiến. Ở đây nó gọn, nó gồm có hai, đó là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến nó gồm có ba, đó là tin tưởng vào cái sự vĩnh cửu của một cái tôi, cho rằng có một cái tôi còn ngoài con mắt. Thứ hai là cho rằng có một đấng chí tôn vô thượng sáng tạo muôn loài. Thứ ba là tin vào cái sự tồn tại hiện hữu của một cái cảnh giới, một cảnh giới thiên đàng hay là cực lạc, đời đời vĩnh cửu bất diệt. Thì cái ba cái tin này, thứ nhất là tin một cái tôi vĩnh cửu, thứ hai tin một đấng trí tôn sáng tạo muôn loài, thứ ba tin vào một cái cảnh giới thường hằng bất hoại. Thì ba cái này được gọi là thường kiến nha. Tôi nói lại một lần nữa, không có ai trên đời này kể cả vị chánh đẳng giác mà gọi là đứng yên không thay đổi. Có nghĩa là mình là trong mỗi một khoảnh khắc, trong thời gian một nháy mắt, một cái tróc tay, một cái búng ngón tay ấy, sanh diệt vô số lần. Và cái vô thường của mình khác Đức Phật ở chỗ là mình vô thường nó lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui. Còn ngài vô thường có nghĩa là ngài từ cái sát na tâm này qua sát na tâm khác, nhưng mà không có cái chuyện mà lúc thiện lúc ác thì không có. Nhớ nha, cái vô thường nó cũng có nhiều trường hợp. Vô thường nghĩa là nó trở nên tốt hơn hoặc xấu hơn, hoặc vô thường có nghĩa là nó không còn là cái cũ nữa mà nó đổi vào cái mới, nó cũng là vô thường nha. Chứ đừng có hiểu sai rồi cái mình hồi tu hồi dễ vui, cái người ta nói mình cảm thấy cái đó vô thường mà. Thì hồi tinh tấn hồi dễ ngươi thì cái chuyện vô thường không có phải. Vô thường nó có hai, vô thường để đi lên và vô thường để đi xuống nha. Ví dụ như hôm qua mình tính tấn định định tuệ mình nó kém, bữa nay nó vô thường bằng cách là nó mạnh hơn. Chứ không phải mình ý mình nó vô thường, cho nên tôi bữa tu vậy bữa tu khác thì đó là tầm bậy nha. Ok, cho nên cái tài kiến gồm có hai, một là thường kiến là cho rằng có một cái tôi cửu, một đấng chí tôn vô thượng và có một cảnh giới vĩnh cửu. Còn đoạn kiến là gì? Đoạn kiến gồm có ba, đó là vô hữu, vô hành và vô nhân. Vô hành kiến là cho rằng thiện ác không có khác gì nhau, muốn làm gì thì làm, không có cái việc mà nhân quả báo ứng gì hết, đó là vô hành kiến. Vô nhân kiến là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, là không có nhân duyên, không có điều kiện gì hết. Rồi cái thứ ba là vô hữu kiến, cái này mới là ghê. Vô hữu kiến có nghĩa là cái gì mình không thấy được, không chứng minh được thì cái đó không có nha. Tôi chưa từng thấy đà điểu bao giờ hết. Tôi là người Việt Nam ở miền Tây Nam Bộ ha. Tôi chưa có đi qua mấy cái xứ sở mà có con đà điểu bao giờ, mà tôi cũng chưa đi sở thú bao giờ, cho nên đó là tôi nghe nói đà điểu tôi không có tin, bởi vì tôi không có cách nào mà chứng minh có con đà điểu hết, cho nên tôi khẳng định con đà điểu không có thật. Tôi chưa bao giờ mà tôi thấy gấu trắng trên miền cực hết á, bởi vì xứ tôi ở nó đóng thấy bà mà làm gì có gấu trắng, gấu đen tôi còn chưa thấy mà. Cho nên là tôi không thể nào mà tôi tin được cái chuyện mà nước đá, nước hồ, nước sông mà lạnh quá mà đông thành đá là thấy là tôi đã tin không được. Rồi cái thứ hai nó làm sao mà nếu mà có thì trong cái điều kiện nhiệt độ như vậy mà làm gì có một loại động vật nào mà sống ở trên đó, thì tôi cũng không tin luôn nha. Cái gì mà tôi không chứng minh được, không có nhìn thấy được thì cái đó không có. Thì cái kiểu nghĩ này là cũng là một thứ đoạn kiến, và ở đây trong kinh nói rõ luôn, đó là các cảnh giới mà mình không thấy được là không có. Nhân quả báo ứng luân hồi tái sanh mình không thấy được, bèn cho là không có. Không tin rằng trên đời này có sự hiện hữu của các bậc thánh, là những người mặt mũi y chang như mình, nhưng người ta không còn phiền não nữa, không còn tái sanh nữa, mình cũng dẹp luôn. Bởi vì lấy cái gì mà chứng minh mấy cha nó có thiệt đây? Cho nên ấy, là cái gì mình không thấy, không chứng minh được thì bèn cho rằng cái ấy không có nha. Thì cái đó gọi là vô hữu kiến. Thì vô nhân, vô hữu, vô hành, ba thứ cộng lại thì thành đoạn kiến, nhớ nha. Thì cái đầu tiên, cái mà đầu tiên mình phải tránh đó là tà kiến đó. Cái thứ hai là tà tư duy, thì cứ lật ngược là tà tư duy có nghĩa là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Dục tư duy là cái niềm đam mê nào, niềm đam mê đối với năm trần sắc thinh khí vị xúc. Đấy. Và sẵn ở đây mình tôi phải nhắc lại một bài học cũ. Tại sao mình đam mê trong năm trần? Là bởi vì mình không có thấy được cái tội khổ của năm trần. Những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thấy đó, đó. Thứ hai nữa đó là nó hấp dẫn đó với người này, nhưng mà nó đáng gớm đó với người kia, và nay còn mai mất. Điều kiện để có được năm trần vô cùng vất vả gian lao, phải đánh đổi vô số máu lệ mới có được, có rồi cũng không giữ nổi, mà dầu cho giữ được, ví dụ mà có giữ được trong 20 năm, 30 năm, thì nếu nó không bỏ mình đi thì mình có chán nó để mà mình liền bỏ, hoặc là mình lăn đùng nó mình chết để nó không, 50 nó đáng chán cái đó. Một là bản thân nó là phù du lúc về lúc khác, không bỏ nó cũng bỏ mình ra, tìm nó là một nỗi khổ, giữ được nó là nỗi khổ, giữ không được là cũng là một nỗi khổ nha. Cho nên là mình đam mê trong năm dục là do mình thiếu cái hiểu biết này. Và có những chúng sanh họ mới chán dục, họ mới đi tu thiền đi. Cho nên đầu tiên là cái ba cái tà tư duy, cái đầu tiên là dục tư duy, nghĩa là sống đam mê trong năm dục vì không hiểu biết gì hết trong năm dục. Còn sanh tư duy là sao, là hễ có đam mê trong dục thì bèn có sự bất mãn. Quý vị tìm giùm tôi có cái gì trên đời này mà có cái bất mãn nào mà nó không có dính líu tới cái quý vị thích rồi, quý vị tìm tôi đi. Thí dụ như bây giờ quý vị ghét cái mùi, quý vị ghét cái mùi gì đó quá đi, bởi vì quý vị thích cái mùi gì khác đối lập lại. Mình không thích lạnh bởi vì mình thích ấm, mình không thích nóng, mình thích mát. Cứ như vậy nha. Coi như nó là tất cả những cái thích và ghét nó được nó gắn liền với nhau một cách rất là chặt chẽ mà mình không có ngờ. Cho nên hễ người còn đam mê thích thú trong năm trần thì đương nhiên dứt khoát là mặc nhiên là này phải còn cái bất mãn. Mà quý vị biết mà cái cuộc đời này khổ là gì? Khổ theo kinh Phật ấy, thì có mặt là khổ, còn nói theo thế gian bản thân cái bất mãn là khổ. Cho nên mình đừng có coi thường, mình coi thường mà đây mình hiểu đạo không tới, mình thấy chỉ bất mãn, mình thấy có là đâu ghê ta. Nhưng thật ra bất mãn nó chính là toàn bộ những gì mà một người đời gọi là khổ đó. Thì giống như cái mùi nó không vừa ý, cái chỗ nó ồn quá, bụi quá, hôi hám quá, nóng bức, chỗ đó lạnh lẽo quá, thì thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được. Đây, đó là những cái bất mãn nha, nhớ nha, rất là quan trọng. Mà tại sao tôi có quá nhiều cái bất mãn là bởi vì tôi có quá nhiều cái đam mê, quá nhiều cái trông đợi, quá nhiều cái chờ đợi, trông đợi, mong chờ, thì có quá nhiều cái đam mê thích thú trong đợi mong chờ đó, cho nên tôi mới tha hồ mà bất mãn. Thì cái bất mãn nó là một trong 1 tỷ cái kiểu khổ thôi, nhưng mà đối với cái người vô minh tà kiến không học đạo thì chỉ mãn là đủ để cho họ lòi con mắt rồi. Ok, rồi rồi tiếp theo đó là dục tư duy, rồi sanh tư duy là bất mãn đó. Thứ ba là hại tư duy, hễ cái người nào có thích có ghét thì người đó mới còn đủ nhẫn tâm để mà thực hiện những cái chuyện độc phá, hủy diệt, giết chóc, nhiễu hại, tấn công, làm tổn thương, xúc phạm người và vật khác. Các vị nghe kịp không ta? Tôi nói có nhanh lắm không? Bây giờ kêu tôi ôm lại tôi không nhớ tôi đã nói cái gì nha. Tôi nói lại lần nữa. Cái người còn thích, còn ghét thì còn mới còn đủ cái nhẫn tâm độc phá để mà hủy diệt, để mà chà đạp, để mà xúc phạm, để mà làm tổn thương một người, một vật nào đó. Thì cái khả năng nhẫn tâm ấy được gọi là hại tư duy. Ok. Rồi chánh, rồi chánh tà kiến, tà tư duy, tà ngữ là như gì? Là tà ngữ là hiện tại chánh ngữ, có nghĩa là cái trạng thái tâm lý mà đủ để cho ta nói dốc, nói ác độc, nói đâm thọc, nói chia rẽ và nói tào lao, nói vô ích. Sẵn ở đây tôi nói luôn nha, là ngày xưa nhiều năm về trước thì trong 4 cái này là riêng cái mà nói lời vô ích tôi coi thường lắm. Tôi nói trời ơi, nói hại người, bịa chuyện, rồi đâm thọc cho tan nhà nát cửa nó mới thấy ghê. Chỉ còn nói chuyện tào lao đâu có đâu ghê. Nhưng mà ở tuổi này tôi thấy không phải vậy. Nói mình cả 4 cái này cái nào cũng thấy ghê hết. Bởi vì là khi mà mình nói phím lựng, mình gặp nhau, mình nói chuyện tào lao thế nào mà cũng có sân si. Tôi hứa 1000%. 1 tiếng không có thì 2 tiếng, mà 2 tiếng có 3 tiếng nào cũng lòi ra. Hoặc nếu nó không lòi ra lúc đó thì nó sẽ lòi ra một lúc khác. Khi mà đã xa nhau rồi thì tất cả những đề tài nói chuyện mà không liên hệ đến Phật pháp là tôi hứa là sớm muộn, xa gần, trực tiếp gián tiếp gì nó cũng để là cái di hậu đáng ghét rồi quý vị. Năm nay tôi 50 tuổi, tôi có tư cách, tôi có thẩm quyền để tôi xác định điều này nha. Nói chuyện tào lao là thế nào cũng có cái phiền Đấy. Cho nên cái yếu tố tâm lý nào mà dẫn đến cái khả năng mà nói dóc, nói thâm độc, nói độc ác, nói vô ích, yếu tố tâm lý được gọi là tài ngữ, nhớ nha, tài ngữ. Rồi tài nghiệp cũng vậy, yếu tố tâm lý nào mà khiến cho ta có khả năng làm bậy, hại mình, hại người đó, thì đó gọi là tài nghiệp. Tài bạn cũng vậy, yếu tố tâm lý nào mà có thể khiến người ta kiếm sống bằng cách đánh đổi máu lệ của người khác, thì cái yếu tố tâm lý ấy được gọi là tà mạng. Rồi tà tinh tấn là sao? Là cái khả năng, cái sự nỗ lực, sự siêng năng ở trong cái chuyện hại mình, hại người, đời này, đời sau. Tà niệm cũng vậy, tà định cũng vậy, tức là niệm, tâm sở niệm và tâm sở định, nó có mặt trong lúc mà ta nói, làm, suy nghĩ những cái chuyện hại mình, hại người, đời này, đời sau, nha. Thì được gọi là tà niệm, tà định. Rồi. Hey, rồi bây giờ đã là còn đúng nửa tiếng nữa, cho nên đủ để tôi giảng 8 cái gọi là lý do, ở trong đây gọi là Kusita Vắt Thu á, thì tôi dịch là lý do lười biếng nha. Kusita Vắt Thu là lý do lười biếng. Kusita Vắt Thu là lý do lười biếng, hoặc là cớ lười biếng nha. Lý do là cái cớ lười biếng. Rồi trong 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 đây người dịch theo Hán Tạng dịch nghe ngán là kia, tám cái giải đãi sự. Đi giùm tôi nha. Một là gì ta? Viện cớ. Viện cớ à, mình sắp có việc phải làm, viết dùm nó, tôi không có đóng nữa, tôi mệt quá rồi, tôi đánh cái một bồ ta thôi. Một là sắp có việc phải làm. Viện cớ mình sắp có việc phải làm, cho nên mình có quyền nghỉ ngơi, có quyền nằm ngủ, có quyền giặt giụa, có quyền nằm trây, nằm chây lì nha. Một là viện cớ mình sắp có việc phải làm. Hai là mình vừa làm xong công chuyện nặng nhọc, mình cũng có cái cớ, mình cũng có cái quyền để mà có cái quyền để mà nghỉ ngơi, ngủ nướng nha. Số 2 đó là mình vừa làm xong một việc nặng. Cái số 3 đó là số xong mà các vị ghi nhìn được không ta? Một là viện cớ mình sắp có việc phải làm, hai là viện cớ mình là mình gì ta, mình vừa làm xong một việc nặng. Thứ ba là mình sẽ phải có một cái chuyến đi xa. Thứ tư là mình vừa thực hiện một chuyến đi xa trở về. Thứ ba là mình sắp đi xa. Thứ tư là mình vừa trở về từ một chuyến đi xa. Dễ muốn chết luôn, một rừng người mới ghi giùm nữa, khổ ghê luôn. Cái là quý vị thiệt thòi, quý vị chịu nha. Như vậy thì một là viện cớ có việc sắp làm, hai là viện cớ là mình vừa làm xong việc nặng, thứ ba là mình sắp phải đi xa, và bốn là đi xa trở về, thứ năm là khất thực. Đời sống vật chất khó khăn. Cái thứ năm á là nó thực khất thực khó khăn. Khất thực khó khăn, thức ăn thì bất toại. Cái số năm á là khất thực khó khăn, thức ăn bất toại. Cho nên á là ta cũng phải nghỉ ngủ bù cái chuyện ăn. Là cái số 6 á là ta lỡ ăn quá no quá nhiều. Những cái món vừa miệng. Số 6 là ta lỡ ăn quá no quá nhiều những cái thứ vừa miệng. Thì cũng là cái cớ. Ví dụ như là mình thích, như có một thời mà tôi chưa bị tiểu đường đó, các vị biết tôi thè tôi thích cái món xôi xiêm, nói rằng nó xấu khổ nó nhục, chứ tôi ăn cái đó tôi ăn no thì thôi. Xôi xiêm tức là xôi đã nấu, người ta bỏ nước cốt dừa rồi sầu riêng tươi á, sầu riêng tươi họ họ lấy, họ không có nấu mà để nguyên sầu riêng lên đó, rồi nước cốt dừa như họ có đánh trứng đánh vani gì tôi nhớ, tôi không có hiểu rành lắm về cái này. Trời, tôi mỗi lần tôi gặp cái đó rồi đó là tôi ăn xong rồi nó tôi đi không nổi, tôi mê cái món lắm. Đấy. Tiếng Pali gọi là say cơm khắp tác xăm ma đắc, tức là say cơm là vậy đó, ăn xong rồi cái nó đi không nổi, nó gọi là phát tác samá. Phát tác là cơm, samá đó là xỉn, phát tác samá là say cơm. Như vậy thì cái số 6 là lấy không quá no, số 7 là bệnh hoạn. Số 7 là diễn cớ là ta đang bệnh, diễn cớ là ta đang bệnh. À, cho nên cũng cần nỗ lực. Và số 8 là ta bệnh mới hết. Số 8 là bệnh mới hết. Tám là bệnh mới hết. Chấm chưa? Chấm chưa? Rồi, bây giờ là 8 lý do. 8 lý do. Bây giờ tiếp theo là 8 tháp dẫn đến thù thắng ha. Gồm 8 lý do để tinh tấn. Lý do để tinh tấn. 8 lý do rất là dễ thương. 8 lý do đây là mà nếu mà tôi hơi thiếu trách nhiệm một chút, tôi nói cứ ngược lại thì nó ác, bởi vì cái hay quá đi. Bây giờ tiếp theo là 8 lý do tinh tấn. Rồi, số 1. Số 1 là ta sắp bận rộn rồi. Ta sắp bận rộn rồi. Sẽ không có cái thời gian mà làm theo lời Phật dạy, nên bây giờ ta phải tranh thủ. Nhớ nha, ta sắp bận rộn rồi, khi ấy không có thời gian để làm theo lời Phật dạy, nên bây giờ ta phải tranh thủ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà vừa làm xong á, là một công việc nặng như này thì vị ấy lại suy nghĩ, tao đã vừa làm xong một công việc trong suốt thời gian. Số 2 nè, ta vừa làm xong công việc trong suốt thời gian đó, ta đã không có sống đúng với lời Phật, nên bây giờ ta phải bù lại nha. Cái này nó đặc biệt cái đó nha. Ta vừa làm xong với công việc nặng nặng nhọc trong suốt thời gian ấy, ta không có thời gian là dạy, cho nên bây giờ ta phải bù nữa, nên ta phải làm bù nha. Rồi, cái số 3 là ta sẽ phải đi xa. Ta sẽ phải đi xa. Ta sẽ phải đi xa. Ta sắp có một chuyến đi xa. Trong thời gian ấy chắc gì có điều kiện để tu tập, nên ta phải tranh thủ. Ta sắp phải đi xa. Trong thời gian ấy chắc gì mà ta có điều kiện để tu, nên bây giờ ta phải tranh thủ. À, nó cũng dễ ghi lắm. Rồi cái số 4, ta vừa đi xa trở về. Ta vừa đi xa trở về thì trong cái thời gian mà đi đường như vậy đó, ta cũng không có tu tập đàng hoàng. Cho nên bây giờ ta phải bù lại nha, ta phải bù lại. Số 4, là ta đã vừa vừa trở về đó, từ một chuyến đi xa, trong thời gian ấy tu tập, bây giờ ta phải bù lại. Rồi cái số 5, số 5 y chang như vậy. Cái số 5, ta không nhận được những thức ăn như ý. Số 5 đó, ta không nhận được những thức ăn như ý. Nhưng nhờ vậy á, ta không bị nặng nhọc tức bụng. Nhờ vậy ta không bị nặng nhọc tức bụng, cho nên ta dễ dàng tu học nha. Ta không nhận được những món ăn như ý, nhưng mà nhờ vậy đang thân thể ta nhẹ nhàng không có phải. Rồi, rồi cái số 6. ta vừa thọ thực, ta vừa thọ ăn như ý, ta vừa thọ thọ thực những món ăn như ý. Vậy ta vừa thọ thực những món ăn như ý, như vậy ta có đủ cái điều kiện sức khỏe để tinh tấn hơn. Ta vừa nhận được những món ăn như ý đó, nên như vậy thì ta có đủ khỏe để mình tinh tấn hơn. Đó, cái người siêng có cái siêng nha. Ta vừa nhận được những món ăn như ý nên nó đủ sức khỏe để tinh tấn hơn. Rồi cái số 8, nó số 7, số 7. Ta đang bị bệnh, ta đang bị bệnh. Lúc nhé còn tu được, nếu không ráng mà muốn bệnh hơn nữa thì làm sao tu nha. Số 7 là ta đang bị bệnh, ta đang bị bệnh. Nhưng mà còn tu tập được, nếu ngay lúc này mà cái mai mốt mà nó nặng đó thì làm sao. Cái số 7 ta đang bị bệnh, lúc này còn tu đó, nếu không ráng được rồi, nó nặng rồi. Số 8, ta vừa khỏi bệnh, ta vừa khỏi bệnh, ta vừa khỏi bệnh, phải ha, ta phải tinh tấn tu tập trước khi cơn bệnh nó quay lại. Ta vừa khỏi bệnh thì ta phải tinh tấn trước khi bệnh quay lại, hoặc là có thêm một cái chứng bệnh. Mỗi lần mà một lần giật mình, cái số 8 này tôi thấy nè, số 8, ta vừa khỏi bệnh thì ta phải tinh tấn, ta phải tinh tấn trước khi nó lại, hoặc là bị bệnh khác. Rồi thì đây được gọi là tám cái lý do, tám lý do để tôi bị thấy cái gì đặc biệt không? Nó đặc biệt ở cái chỗ là tám lý do để lười biếng cũng chính là tám lý do để tinh tấn, cái đặc biệt nó nằm ở chỗ đó, chứ nó không phải là cái gì đó ghi gớm không, y chang không thể sửa đổi, cũng giống phẩy y chang vậy nha. Vấn đề là cách nghĩ thôi nha, cách nghĩ thôi. Mọi người thì nghĩ rằng ta sắp làm một việc nặng nề nên ta có quyền nghỉ ngơi, ta vừa xong một việc nặng nề ta có quyền nghỉ ngơi, ta sắp đi xa, ta vừa đi xa trở về, ta vừa ăn no, ta vừa có một bữa ăn không có như ý, bụng bây giờ còn trống, đến mức cũng là cái cớ để người ta tinh tấn được nha. Bây giờ mình đang như tu được, tranh thủ mình mốt một bệnh nó trở nặng là tính làm sao đây. Nhiều lý do, cho nên tám lý do tinh tấn cũng chính là tám lý do là lười biếng, mà tám lý do lười biếng cũng chính là tám tinh tấn nha. Ok, bây giờ mình học thêm cái này nữa, mình nghỉ nha, nó còn có 10 phút thôi. Bây giờ các vị muốn học kỹ á, thì ngày mai học, còn học cho nó lẹ thì học đi giờ. Cô học kỹ á, thì học ngày mai, còn học nhanh lắm, học bây giờ. Kỹ là nhanh là bây giờ, tại vì cái này thì nó cũng có gì, nhưng mà tôi hay tiếc tiếc vì nó có nhiều chuyện để nói lắm. Thôi sẵn nói luôn, có giảng hay không tính sao. Ở trong đây kêu, trong tiếng tiếng Pali nó kêu là cái gì ta, trong đây kêu là Akhane Asamaya, có nghĩa là sái mùa, hay là hẹn. Đây cái ngày dịch đó là tám bất thời tiết. Bây giờ để tôi giải thích cái vị nghe nè. Sái mùa là sao? Khana đó có nghĩa là khi lúc, Samaya là thời điểm, nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà chư Phật ra đời đó thì lúc đó mình lại là sinh ra trong một cái điều kiện, một cái môi trường, một cái hoàn cảnh mà coi như không đủ cái duyên lành để mà gặp gỡ Ngài, và có gặp được thì cũng không có hiểu Ngài nói cái gì, cũng không nghe pháp, cũng không cúng dường, không tu tập gì hết, đó là gặp. Còn nữa thì coi như là là chất quốc luôn nha. Cho nên ở đây ngày Minh Châu ngày dịch là cái gì, bất thời tiết thì nghe kỳ quá. Akhana đây có nghĩa là sái mùa, tức là sao, luân hồi thì lúc sanh cõi này lúc sanh cõi kia, cái chuyện gì dĩ nhiên. Nhưng mà khi mà không có Phật ra đời đó thì mình phải nói mình làm cái sanh là có giống gì thì cũng không có đau, không có tiếc, bằng khi mình có chư Phật ra đời cực kỳ hiếm hoi quý hiếm. Mà nghe thời điểm bằng vàng ấy, ta lại đi đi sanh vào trong những cái điều, những cái môi trường, những cái hoàn cảnh. Thôi để giảng luôn ra rồi nha, rồi mai có lẽ tôi ôn lại. Một là sự ghi Phật, Phật ra đời mà ta lại, cái này kể tám tôi ghét quá, tôi kể gọn lắm. Một là Phật ra đời mà ta bị sa đọa nha. Phật ra đời mà ta lại bị sa đọa. Đấy, sa đọa ví dụ như là sanh rồi thôi thôi ghi ra hiểu là khỏi cho thích mệt lắm. Số 2, Phật ra đời mà ta sanh làm cái loài, cái hàng mà về cảnh giới sống riêng mà quá lâu. Số 2 là Phật ra đời mà ta lại sanh vào cảnh giới mà sống quá lâu. Thí dụ như là ông A Tư Đà đó, ông A Tư Đà mà ông đậu sĩ mà đời Phật á, trước khi mà Bồ Tát Tất Đạt nhưng mà đản sinh ấy, ông là sư phụ của vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn quý ông lắm, ông đắc tới phi tưởng kinh nói buổi trưa trưa đó, ông hay lên cõi trời ông nghỉ ngơi. Rảnh bữa đó, ông nghe tiếng ồn nào, hỏi chư thiên cái gì vậy, thì chư thiên nói là Bồ Tát hứa, Bồ Tát vừa đản sinh. Thì ông mới nghe như vậy, ông mới để xuống, ông câm, ông xuống gặp ngài. Thì ông khi ông đến gặp vua, ông đến vua nói vua Tịnh Phạn nó muốn gặp Bồ Tát, thì đem cho người vua, cho người bồng Bồ Tát ra. Bồ Tát để cái chân lên đầu của ổng, ổng vừa khóc mà ổng vừa cười. Ông cười 3 tiếng, ông khóc 3 tiếng. Thì vua mới hỏi tại sao sư phụ khóc rồi cười. Thì ông nói ta cười là bởi vì đây là một vị chánh đẳng giác, một vị Phật. Trong thời gian rất ngắn, chỉ có vài chục năm nữa, vị này sẽ đi vào trở thành chánh đẳng chánh giác mà tế độ muôn loài chúng sanh thoát dòng khổ mãi. Chúng sanh coi như là phúc rồi, đại phúc mới sanh được trong cái thời này. Đó là lý do ta cười, còn ta khóc là bởi vì là ta chỉ sống được có 7 ngày nữa thôi. Rồi ta chết là ta đi về đằng kia là biền biệt cái cảnh giới đó, không có cái cơ hội quay lại cho kịp để mà gặp Đức Phật. Bởi vì ổng sẽ sanh vào cái cảnh là cõi trời phi tưởng vô sắc. Cõi đó nó tới 84.000 đại kiếp mới hết tuổi thọ nha. Tôi nói thiệt nha, nếu mà tôi là ổng, tôi tìm đủ mọi cách để hủy cái thiền đó, chứ còn mà tôi không có ôm giữ nó làm chi. Nó kẹt cái chỗ khi mà ta đã đắc cái đó rồi đó, thì người ta không còn thiết tha cái gì mà nó thấp hơn cái đó, nó kẹt cái chỗ đó nha. Cho nên kể cho các vị nghe chuyện đó thôi nha. Cho nên Phật ra đời mình lại bị đọa, Phật ra đời mà mình lại sanh vào làm cái loài sống quá lâu. Thứ ba, Phật ra đời mà ta lại sanh ra trong cái chỗ mà không có ánh sáng văn minh. Đấy. Số 3, Phật ra đời mà ta lại sanh ra cái chỗ không có ánh sáng văn minh, khó khăn cho cái hàng tứ chúng lui tới. Mới đâu xa đó, các vị nhìn qua cái châu Phi của mình đây nè. Châu Phi bây giờ tôi nói thiệt nha, bây giờ quý vị mình có cho tôi vé máy bay first class ha. Mà cứ mỗi tháng đi qua đó một lần thì tôi nói thiệt nha, tôi cũng nản lắm. Bởi vì bên đó gì đâu mà đất đó thì nóng thấy bà nội, mà rắn rít rồi côn trùng, rồi nhiệt độ nóng ôi bức, rồi thêm nữa cái dân trí ở đó thì nó kỳ quái lắm. Mà thêm mấy phim nó nhiều cái giống dân lắm, quý vị biết không, rồi đạo toàn mấy cái đạo, trời ơi đứng hỡi không à. Như mới cái này mới mấy ngày là bên gì đó, bên cặp nó mới nổ đó, tôi thấy tôi ớn quá. Thì mà bên Phi nó còn ghê hơn nữa nha. Cho nên đó là mình thấy là sanh vào những cái chỗ mà thiếu ánh sáng văn minh ý, khó khăn cho hàng chúng tôi tới đó cũng. Cái tiếp theo nữa là khi Phật ra đời á, thì mình lại là cái người có cái tà kiến nghiêm trọng, nhớ nha. khi Phật ra đời thì ta lại mắc số 4 á, là khi Phật ra đời thì ta lại là người mắc phải cái tài kiến nghiêm trọng. Số 4 á, tài kiến nghiêm trọng. Rồi số 5 á, là khi Phật ra đời á, ta lại làm cái người tàn tật thiểu năng bẩm sinh. Số 5 á, là khi Phật ra đời thì ta làm lại là cái người tàn tật. Số 5 á, là khi Phật ra đời mà ta lại là cái kẻ tàn tật thiểu năng, tàn tật phẩy thiểu năng và bẩm sinh. Thí dụ như bị cái chứng mà Mỹ nó kêu là Down syndrome, kiểu mà trăm thằng một, biết trong biết bệnh không ta, trăm thằng có một mặt một rồi mà nó khờ khờ, mà đứa nó hay mập lắm, mà mắt nó là đờ đờ, nó nói gì nó hất hất cái hàm á. Thí dụ đó là một trong một tỷ nha, một trong một tỷ, cái thứ nó nản lắm, nó nản. Phật ra đời mà gặp như vậy thì coi như Đức Phật thì dạy thế này, là các ngài chỉ là con gà mẹ mổ giúp cho cái trứng của con gà con một ít, rồi cái phần mà chung ra là phải là cái phần của con, của gà con, chứ không bà mẹ ham con gà mẹ không thể nò nào mà nổ mổ banh chành cái trứng để cho con chung ra thì không có, không thể nào. Mà cái luật tự nhiên trong thiên nhiên là bà mẹ bà mổ mà giúp ít một chút thôi, rồi gà con phải tự mình làm cái phần còn lại nha. Trái nào mà giao hết cho gà mẹ được nha, chúng ta phải nhớ cái đó. Rồi mình thấy mấy con thú mà như con lừa, con voi, như con chó đó, khi mà con mẹ mà nó sanh ra thì mấy đứa con nó phải tự nó gượng nó đứng lên, chứ không thể nào nó giao 100% cho mẹ thì không có. Nó đứng lên nó vững, nó té xuống, nó đứng lên vững nó té xuống. Tôi coi trong cái clip video trên internet tôi thấy cái đó. Đặc biệt tức là con nào nó phải gượng hết á, nó phải gượng chứ không thể nó đổ hết cho mẹ được nha. Còn bây giờ mình bị thiểu năng là sao, là coi như Đức Phật chịu thua. Đức Phật là người có thể độ cho kẻ hữu duyên, nhưng mà kẻ hữu duyên ấy là phải làm hầu hết cái việc, còn cái việc nào mà họ có thể làm, chứ Phật chỉ là người gợi ý thôi nha, chứ đừng có nói là ngài là toàn tri toàn giác rồi đổ hết là có được. Cho nên là Phật ra đời mà mình làm cái người tàn tật hay là thiểu năng bẩm sinh. Và cái thứ bảy á, là khi mà chư Phật ra đời mà người ấy lại không được nghe pháp. Khổ chưa, cái số 7 này nè, cái này mới là buồn nữa. Cái số 7 này tại sao bớt, tại vì mà trong kinh kể bốn cái đoạn xứ kể rời ra, tôi thấy nhiều quá, tôi mới gom cho anh tám nha. Đúng rồi, tám. Thì cái cuối cùng đi, nó cái cuối cùng đó là chư Phật ra đời nhưng mà mình nó lại không có điều kiện nghe, hoặc là không có người chịu thuyết pháp. Đấy, mình không chịu nghe, hoặc là như trong kinh kể này bí khiếp này, có nhiều vị trời đó khi mình nghe địa cầu rung động nó hỏi nhau vậy chứ cái gì vậy, thì người ta nói Bồ Tát đản sanh, thì nó nói tôi sẽ xuống nghe pháp. Rồi tới lúc mà nghe địa cầu họ hỏi nhau tiếp thì mấy vị khác nói là Bồ Tát thành Phật, ông nói sẽ xuống nghe Phật thuyết pháp. Mà cứ lần lửa như vậy, có nhiều vị, không phải nhiều mà có vô số vị trời, quý vị biết không, từ lúc biết Phật thành đạo mà cho tới khi mà Phật niết bàn á, có nhiều người không xuống được lần nào hết. Và cuối cùng khi họ đến được gặp Phật á, thì là lúc Đức Phật đã nằm ở trên cái giường bệnh và sắp sửa liên tịch. Có khi có người tới sớm một chút thì còn kịp nghe ngày giải, còn có người tới trễ ở giờ nhìn thấy cái xác, cái di hài, cái báo thân của ngài thôi, dễ sợ chưa, khiếp lắm nha. Cho nên là mình hôm nay tuy không gặp Phật nhưng mà mình cũng gặp được chánh pháp. Dĩ nhiên tôi nói điều đó là tôi quảng cáo, tôi rao giảng, tôi tuyên truyền cho bà con phải nghe, không phải, mà tôi đã chỉ nói rằng thế là chánh pháp chúng ta tùy vào cái gì làm mà chúng ta không gặp được Phật pháp. Rồi chúng ta quan tâm cái gì, quan tâm kiểu nào và quan tâm bao nhiêu nha. Cho nên trong trường hợp này tôi muốn quý vị ghi lại giùm tôi câu này: tùy vào cái duyên lầm giải thoát mà ta có gặp được chánh pháp hay không. Khi gặp rồi đó, tôi quan tâm cái gì, chứ không phải gặp rồi xong đâu, gặp rồi quan tâm cái gì, quan tâm kiểu nào và quan tâm nhiều. Để ok, bây giờ đã đúng giờ rồi. Chúc các vị một ngày vui, một đêm đẹp, nhiều mộng. Một lần. Hẹn gặp lại các quý vị ngày mai.
Yang me nyatinan putu sukita huntu nyatayo. Idang me nyatinan putu sukita huntu nyatayo. Idang me nyatinan putu sukita huntu nyatayo. Idang me punyang asula kaya wahang putu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu mamam punam sabba sattanam mimma
sadu sadu sadu.